Mời quý vị chắp tay niệm danh hiệu Bổn Sư để chúng ta tiếp tục cái buổi pháp thoại của chiều hôm nay tại khóa tu của tiểu bang Arizona. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi gửi lời chào tất cả quý vị Phật tử đang nghe pháp online ở Hoa Kỳ, ở Âu Châu và Úc Châu. Trở lại cái phần đề tài thuyết pháp hôm nay, hồi sáng là tôi trả lời những cái phần đặt câu hỏi của những Phật tử, ưu tiên cho những người cư ngụ tại Arizona. Thì cũng hồi sáng tôi nói vấn đề trả lời cho một cậu Phật tử sinh viên đã hỏi tại sao đạo Phật là cứ khuyến khích người ta cúng dường, cúng chùa, in kinh đúc tượng để mà kiếm phước. Thì như vậy cái phước nó từ đâu, tôi đã giải thích rồi. Cái phước đó không phải trên trời đất xuống, mà cái phước đó cho thấy rằng một cái người đó không cần quy y Phật mà gặp người nghèo thì bố thí, gặp con dâu làm lỗi thì tha thứ, gặp cậu rể coi như là cái gì làm trái ý mình cũng tha thứ, và đi đến đâu cũng đều đem quan hỷ cho người khác, không đem phiền não cho người khác. Thì cái người này đương nhiên là có phước, à, cái phước nó đến đương nhiên. Còn một cái bà cụ mà dù cho làm phước cả ngày cả đêm nhưng mà đi đâu cũng đem đau khổ cho người, cũng đem khó chịu cho người, thì cái bà này khó mà được hưởng phước lắm. Cái phước đó là do từ con người của mình tạo ra, chứ không phải là cái phước đó do ai ban mà giáng họa giả. Không có ai cho và không có ai coi như là ban phước và giáng họa. Đạo Phật không có cái chuyện đó. Bây giờ tôi khai thị tại sao người ác thì lại được sung sướng mà người giàu lại bị đau khổ. Tại sao người chưa tu Phật thì lúc đó làm ăn thịnh vượng, vợ chồng hạnh phúc, sau khi theo Phật quy y tu hành thời gian rồi, tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Địa Tạng, đi niệm Phật thất, đi nghe pháp ngày đêm, thì vợ chồng lũng củng, rồi con cái thì bất hiếu, rồi lại mất job, rồi lại bị ly dị, rồi lại bị bankruptcy, đủ thứ chuyện. Thành ra có nhiều người họ thối tâm vì họ không có hiểu rõ cái luật nhân quả. Nó có tất cả là 10 cái luật nhân quả mà chúng ta phải biết. Thứ nhất là hiện báo. Hiện là hiện tại. Báo là phước báo hoặc là quả báo mà chúng ta nhận được trong đời hiện tại. Đây là quả báo trong kiếp hiện tại. Có nghĩa hiện thế gây nhân thì hiện đời chịu quả. Có người vào trong siêu thị ăn cắp một cục pin mà có bị camera nó quay, người đó bị security bắt và người đó bị cảnh sát bắt nhốt liền, có không? Thì cái người đó trả báo hiện đời. Có một người ăn cắp một cục pin không có trả báo hiện đời, nhưng mà rồi lại đi đường lại bị mất một cái bốp, cái số tiền gấp 10 lần cục pin. Thành ra nó không có phải là có cái nhân và nó đi ra cái quả liền, mà cái nhân nó phải có cái duyên, à, thuận duyên hoặc là nghịch duyên. Quý vị nên nhớ, cùng một cái người đứng ăn cắp đó mà họ đứng ngay cái chỗ camera quay mà chưa chắc họ bị bắt, gặp cái lúc anh mà ngồi trên cái phòng mà camera ảnh đã có để ý hay không, à, rồi gặp lúc mà cái anh kia cũng đứng ăn cắp vậy nhưng mà thiếu cái duyên, thì trong cái duyên đó nó có cái phước ở trong đó, cái phước dư và thiếu thôi. À, quý vị nên nhớ một cái, cùng học ra bác sĩ mà y chang đậu bằng cấp, mà có thể cái anh bác sĩ mà anh đậu ra cái bằng U hạng vậy, anh làm ít tiền hơn anh bác sĩ học cái hạng trung bình. Quý vị tin gì đó không? Là cái đó phải có cái cộng của cái phước ở trong đó. Mà cái phước ở trong đó nó còn nhiều cái cộng nghiệp ở trong đó nữa. Cộng nghiệp. Thí dụ như ông bác sĩ đó, ông thiếu phước, ông thê nhầm một cái người receptionist mà cái mặt hình sự lúc nào cũng xù xì, cũng giận, cũng hờn, cũng nạt nộ bệnh nhân, thì không có Phật tử. Như tôi bây giờ nè, tôi giảng pháp, dù cho học giỏi cách mấy, dù tôi ra băng dĩa hay cách mấy, mà trong cái đám cộng sự viên Phật tử hợp tác với tôi, mà đứa nào đứa nấy mặt cũng như là hình sự công an gì cộng, thì tôi sẽ không có Phật tử. Có thể là tôi đem hết sức tôi đem Phật tử đến vào làng Di Đà, tôi đem đến chùa của tôi, nhưng mà một hai câu nói của nhiều người Phật tử mà họ không có ăn nói mà coi như ái ngữ thì họ sẽ đuổi Phật tử đi. Quý vị hiểu thầy nói không? Như vậy chưa chắc cái ông thầy giỏi đó mà ổng đã được đem Phật tử về, mà ổng phải có nhiều cái cộng sự duyên, kêu là cộng nghiệp. Chứ còn nếu mà tôi á, bởi vậy chúng ta nên cẩn thận, khi mà chúng ta mà gieo duyên với những người ác á, thì sau này chúng ta trở lại, chúng ta rất là bị nhiều cái trắc trở trong vấn đề hoằng pháp. Làm ăn cũng vậy, bây giờ tôi nói hiện báo, đây là quả báo trong kiếp hiện tại, có nghĩa là đời này gây quả thì đời này chịu quả liền. Quả báo này có tính cách mau, ví như chúng ta trồng một cái loại khoai mì 3 tháng thì 3 tháng ăn, khoai mì 6 tháng thì 6 tháng ăn. Nhưng mà chúng ta trồng một cây vải hoặc là một cái cây nho, cây bôm, nó đòi hỏi có những cái cây mà chúng ta tới 10 năm mới có quả. Quý vị hiểu thầy nói không? Như cây sầu riêng. Như vậy cây sầu riêng á, thì nó ra cái quả thì bán một trái sầu riêng có thể là mấy trăm đồng, mà trong khi á, trồng một ký phơi mì 3 tháng sau ra thì bán có mấy chục sen. Quý vị hiểu rằng cái quả báo nó đòi hỏi có nhân duyên là thời gian nữa, nó kêu là hiện báo. Cái thứ hai là sanh báo. Sanh báo là gây nhân kiếp này, đời kế, kiếp sau mới bị trả báo. Quả báo này có tính cách hơi lâu, ví như trồng một muỗng chuối non, hạ thổ năm nay, sang năm mới có trái. Trong kinh có câu, muốn biết nhân kiếp trước, hãy xem sự thọ hưởng đời nay. Muốn rõ quả kiếp sau, nên xét sự tạo tác trong hiện tại. Hai câu này có thể dị do ảnh hưởng của sanh báo, tức là một đời sau mới trả. Hậu báo là cái thứ ba. Đây là nói sự gây nhân trong đời này, có 300,000-400,000 hay vô lượng kiếp sau mới thọ quả báo. Hậu báo có tính cách lâu hơn, ví như trồng những loại cây 5 năm, 10 năm, 20 năm mới kết quả. Thở xưa khi Phật còn tại thế, ông Thi Lợi Bí Đề đến 100 tuổi, vợ con hất hủi, rồi nói ông á, ăn á, rồi không có làm lợi ích gì hết á, bây giờ ông đi chùa đi tu đi. Thì ông thấy rằng khi còn trẻ thì vợ con quý, bây giờ già rồi, ông này là một ông trưởng giả, thành ra mới nhiều vợ, mà trưởng giả thì thường cưới vợ gì? Vợ trẻ. Thành ra khi ổng lên 100 tuổi thì mấy bà vợ mới có 30-40 tuổi hoặc là 50 tuổi, thành các bà vợ hất hủi ổng và biểu đi tu. Ổng vào trong tỉnh xá Kỳ Viên để kiếm Phật thì Phật không có. Thì các vị đại đệ tử từ ngày A Nan thì ngày chưa chứng quả không nói gì. Một Kiền Liên, Xá Lợi Phất, Ca Diếp Xôi đều thấy ông này không có duyên với Phật pháp, không cho xuất gia. Thì khi Phật trở về tỉnh xá, Phật thấy ông ngồi ông khóc thì Phật cho ông xuất gia. Thì khi đó ngài Một Kiền Liên nói, tại sao Đức Phật nói là Đức Phật có ba cái không độ người, không làm được? Thứ nhất là gì? Phật không diệt được định nghiệp của chúng sanh, như là cái nghiệp mà thái tử Tỳ Lưu Ly là con cá mà về giết cho Hòa Thích. Thứ hai là sao? Phật không độ được người không có duyên với Phật, phải không? Cái thứ ba, Phật dù có thần lực nhưng mà Phật không độ được tất cả chúng sanh để lên cõi Niết Bàn. Thì như vậy tại sao ông Thi Lợi Bí Đề này không có duyên mà Phật lại cho? Phật nói A-la-hán các ông thiên nhãn chỉ thấy được 84,000 đại kiếp, nhưng mà ta thấy được hơn nữa. Qua 85,000 đại kiếp cách đây lâu xa như vậy, một đại kiếp là quý vị thấy nó lâu lắm rồi, tính hành tỷ tỷ, mà ông này 84,000 lần như vậy đó. Ông làm tiều phu và ông đang bị, ông không có đi chùa đi chiên gì hết á. Bữa đó cột rượu, ổng quảng ông leo kêu Đức Phật cứu con, ổng chỉ nói con câu đó. Mà tới 85,000 đại kiếp ổng mới được làm đệ tử Phật. Cái duyên này kêu là gì? Hậu báo. Hậu là lâu đó. Mày sao mày tu hành mày tục hậu vậy? Hiểu chưa? Đó, cái chữ hậu không phải là hậu hỷ mà nó là trễ. Rồi tự nhiên mày làm ăn lúc này sao mày tục hậu vậy? Mày học hành sao tục hậu vậy? Cái chữ hậu chữ Hán nó như vậy. Đó. Định báo. Định báo có nghĩa là quyết định. Định báo có nghĩa là định nghiệp không chạy được. Định báo là quả báo nhất định phải chịu, không thể chuyển biến được, bởi sức nghiệp đã quá thuần thục, trong 10 phần thành tựu cả 10. Ví như cái nhà hư hao, chút ít hay nửa phần còn có thể sửa chữa được. Nếu kèo cột tường nóc đồ hư mục, tức phải nhờ cho nó hư hoại để làm ngôi khác. Thí dụ bây giờ lính cứu hỏa lại chứa một ngôi chữa một lửa một ngôi nhà, mà cái nhà đó mới cháy được có 20% người ta còn rebuild. Chứ khi mà nó cháy tới 80% là sao? Họ để cho cháy luôn, có phải không quý vị? Họ chỉ chữa căn nhà kế bên thôi. Thí dụ bệnh ung thư trong thời kỳ nhẹ còn có thể chữa được, sang lúc quá nặng vì có phương chờ đến mãn phần, bác sĩ đầu hàng. Cổ ngữ có câu: thuốc chỉ trị những bệnh không chết, rượu không thể giải mối sầu hiện tại. Mấy câu này có thể tượng trưng phần nào cho sự việc trên. Thở xưa Du Lưu Ly đi cử binh giết dòng họ Thích, Hà Đức Thế Tôn can ngăn 3 lần mà không được. Tôn giả Mục Kiền Liên bạch Phật hỏi: tại sao ngài không cứu độ thân tộc họ Thích? Thì ngài bảo đó là định nghiệp, ta không thể giải trừ được định nghiệp. Tôn giả không tin, dùng thần thông đem giấu 500 người họ Thích trong cung. Họ Thích bỏ trong cái bát, sau trận chiến tan rồi thu bát lại thì 500 người thanh niên, 500 người thiếu nữ của họ Thích chỉ còn là bát máu. Như vậy thì đây là hiện trường chứng minh sức nghiệp có công năng tuyệt đối mạnh mẽ. Cho nên chư Phật có 3 việc không làm được. Phật không thể diệt được định nghiệp của chúng sanh. Thứ hai, không độ được người không có duyên với Phật. Thứ ba, không thể cứu tất cả chúng sanh lên cõi niết bàn. Bất định báo là cái nghiệp thứ năm. Nói về cái chuyện vấn đề thứ năm, đây là nghiệp báo có thể chuyển sửa đổi được. Như có người trước đã tạo nghiệp lành, đáng lẽ phải hưởng phú quý trọn đời, rồi sanh đời này được làm quan. Nếu kẻ ấy tham mê tài sắc, ăn hối lộ, cưỡng hiếp, hãm hại người ngay, thì phước lộc dần dần tiêu giảm, có thể bị tù ngục, ô danh hoặc bị chết bất đắc kỳ tử. Và như kẻ kiếp trước kém nhân lành nên đời này thân phận nghèo khổ hèn hạ, làm đầy tớ. Song nếu người ấy biết xét lẽ nhân tội, làm lành ránh giữ sửa đổi tâm tánh, hết sức làm việc phước thiện thì tội chướng lần lần tiêu giảm, phước đức lần tăng thêm. Có thể trong hiện tại chính mình hay con cháu sẽ đến cảnh vinh quang. Ví như trong đời trước, người này tước vị cao mà ý thế làm quấy thì có thể bị cách chức. Kẻ có tội nhưng gắng lập công có thể đem công chuộc tội, và nếu lập công thêm mãi tất sẽ thân quan thắng chức. Nghiệp quả chúng sanh phần nhiều đều có tính cách bất định. Nếu chúng ta biết gắng sức dùng tâm lực để chuyển nghiệp lực thì cảnh thiên cung, cảnh cực lạc thế nào cũng tiến lên được. Đó, thầy nói rõ cái nghiệp này. Đức Phật nói nếu tất cả chúng sanh sinh ra đời mà phải trả cái nghiệp đã gieo thì không có một vị Phật được thành Phật. Như vậy thì có một người đặt câu hỏi: tại sao Đức Phật khuyên chúng ta tu là chuyển nghiệp, tu khi cái nghiệp nó chưa trổ chuyển được? Quý vị nhớ thầy đã giảng bài: một cái cây bưởi mà chua, mà với kỹ thuật của các nhà kỹ sư nông lâm súc, người ta tháp lấy cái vỏ, cái da của cái bưởi ngọt, ta tháp vô nó trở thành bưởi gì quý vị? Bưởi ngọt, phải không? Thành như vậy, một cái giống gạo mà nó có cho lúa rất là ít, người ta lai với cái giống khác thì nó cho ra một mùa là mấy, một mẫu là mấy tấn. Thì như vậy tu là chuyển nghiệp. Như vậy tại sao Đức Phật lại thị hiện để trả nghiệp? Thật ra Phật dư sức để mà, phước báo của Phật dư sức để vượt qua những định nghiệp cho bản thân ngài. Nhưng mà ngài thị hiện trả nghiệp để chi? Để cho chúng sanh thấy rằng một vị Phật mà còn phải trả nghiệp. Nhưng mà tôi nói rõ cho quý vị, khi một người chưa chứng quả như chúng ta mà trả quả, chúng ta đau khổ không? Thí dụ như bây giờ quý vị nuôi có một thằng con trai, 3-4 đứa con gái cực khổ, lặn lội từ ở Việt Nam đóng tiền vượt biên rồi qua tới đây đi làm cài 20 giấc nuôi cho bầy con, một thằng con trai và 4 đứa con gái, ra bác sĩ, ra kỹ sư, ra chủ nhà hàng, chủ tiệm nail thành công. Rồi sau đó quý vị gả chồng và cưới vợ cho những đứa con yêu quý. Đùng một cái, khi tuổi già sức yếu, con dâu qua tới nơi nó biểu thằng về già, thằng con cưng của mình ở với má khó chịu quá, thôi bây giờ ra mướn nhà riêng ở, bỏ cho quý bà ở mình cái apartment nào đó. Rồi mấy thằng rể qua nó cũng hết khủi. Thì dưới cái mắt của quý vị á, quý vị thấy quý vị đau khổ lắm. Đúng đó, tại đau khổ lắm. Nhưng mà quý vị trả như vậy quý vị không thấy. Nhưng mà giả sử một ngày nào quý vị chứng quả rồi quý vị trả nghiệp, quý vị khổ không? Không khổ. Vì sao? Khi mà quý vị về cực lạc rồi mà quý vị trở lại, quý vị không khổ. Tôi dám nói gì trong kinh nói, người nào mà giảng sanh về cực lạc thì có ngũ nhãn lục thông không? Có không quý vị? Thì khi quý vị thấy được đời trước mình cũng đã từng làm những hành động đó với bà già chồng mình rồi, mình đã từng ở bất nhân bất nghĩa rồi, thì mình trả quả trong vui vẻ. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra khi mà thành quả rồi, các vị Bồ Tát người ta quả, người ta không có đau khổ, vì người ta thấy được cái việc làm đời quá khứ người ta. Còn chúng ta đau khổ vì chúng ta không thấy được những cái người mà chúng ta đã gây ra trong đời quá khứ. Do đó chúng ta chỉ sợ cái quả mà không sợ cái nhân. Còn Bồ Tát thì họ sợ cái nhân mà họ không chờ tới quả. Chúng ta khi nào quả trổ mới la làng à, quả trổ mới la làng, chứ không bao giờ là cộng báo nè. Bây giờ quả thần thứ 6 là cộng báo. Cộng báo là quả báo chung à. Như thời Đức Thế Tôn ra đời, 32 người con của bà Tỳ Xá Ly đều bị vua Ba Tư Nặc nghi lầm mà giết. Thầy kể lại, vua Ba Tư Nặc có 32 vị tướng quân rất là tài giỏi, là đều là con trai của bà Tỳ Xá Ly. Một thời gian sau, vua cử 32 người này ra giữ làm quan là Trấn Ải ở ngoài biên cương. Trong khi đó, vì 32 người con của bà Tỳ Xá Ly này nắm hết binh quyền của triều đình, do lên một cái ông thừa tướng ở trong triều, ổng mới ghen tị và ổng tức giận. Thì bữa đó ổng mới tặng đồ chơi nhân ngày lễ sinh nhật của 32 cậu công tử con của bà Tỳ Xá Ly, vừa là đại coi như là quan mà đại tướng của triều đình vua Ba Tư Nặc. Thì ổng tặng cho 32 vị này 32 cái món đồ chơi, mà ở trong đó ổng lại bỏ dao. Thì khi đó nhân cái ngày lễ đó, nhà vua mới mời bà Tỳ Xá Ly đem 32 đứa con về để mà cho nhà vua tặng thưởng. Thì trên đường vào cung đó, thì theo luật vào dòng cung thì gom đao bỏ hết, nhưng mà món đồ chơi của mấy người này vẫn còn giữ trong người, chưa có chịu khui ra coi cái gì. Thì vào tới nơi thì ông thừa tướng ông nói: này đại vương, 32 người tướng này bây giờ làm phản, đem dao vào và cho người xét. Thì xét ra thì ông nào cũng có con dao nhỏ trong cái món quà đó, thành ra nhà vua mới xem đi chặt đầu. Thì trong lúc đó bà Tỳ Xá Ly thì ở nhà, bà làm một cái tiệc bến đê để chờ đãi cho 32 người con này. Thì nhà vua nói, nhà vua tặng quà. Thì sau khi chặt đầu 32 cái người đại tướng này là con của bà Tỳ Xá Ly á, thì bắt đầu mới bỏ vào trong cái thùng thật lớn. Nhà vua sai Ngự Long Quân chở xe về tới tặng quà. Thì bà mẹ đang chờ con vô để lãnh quà của vua xong rồi trở về, tự nhiên thấy là nói lính Ngự Long Quân đến và tặng quà. Thì bà mới nói: ủa chứ con ta ở đâu mà tại sao nhà hoàng thượng lại sai quà tặng mà không thấy con ta về? Nói thì bà cứ mở ra và bà thấy, bà khui cái thùng đó ra thì thấy 32 cái đầu của 32 đứa con mình nằm trong đó và bà xỉu. Ngay khi đó thì có mời Phật lại để giữ cái lễ đó, để làm lễ trai tăng, để cầu phước. Thì bà xỉu xong, chờ lúc bà tỉnh dậy thì bà mới khóc, bà nói tại sao mà coi như ông vua này ác quá, Ba Tư Nặc đã tu mà tại sao lại mà giết người vô tội. Con của con là những người giàu sanh ra tử để bảo vệ cái biên cương của vua Ba Tư Nặc, mà tại sao? Thì Phật nói, Phật ngồi Phật không nói gì, mà nói đây là nhân quả. Bà Tỳ Xá Ly, tại sao bà chỉ thấy cái nhân bây giờ mà bà không thấy cái nhân đời trước? Thì sau đó Phật dùng ngón tay Phật điểm trên đầu bà một cái, thì bà nhớ lại cái tiền kiếp. Thì bà nhớ tiền kiếp rồi thì bà không khóc và bà không lăn rã, nhưng bà mới mỉm cười. Thì lúc đó đại chúng mới hỏi ngài: Anan, ngài chưa chứng quả, ngài hỏi tại sao bà cười nãy bà khóc? Thì Phật nói: bà kể lại đi, bà nhớ tiền kiếp rồi đó. Thì bà nói: trong một tiền kiếp cách đây 300 đời về trước, tôi là một bà già ở trong một ngôi làng, thì tự nhiên có 32 thằng ăn cốp nó bắt một con trâu và nó đi lại, nó vô trong cái nhà tôi, nó nói: bà lão ơi, cho tôi mượn cái nhà của bà, cái bếp nước sôi của bà và cái dao để tôi làm thịt con trâu này, thì tôi hứa tôi chia cho bà một phần thịt, một phần đồ lòng để bà cùng ăn nhậu giúp tôi một bữa. Thì bà già mới nói: thật là tốt, già này nghèo quá, cả đời không ăn được con thịt trâu tươi, bữa nay có con trâu này ngon quá, thì bây giờ bà sẽ nấu nước và bà sẽ đưa dao và cho thớt mượn làm. Thì bà già đó, bà chỉ cho mượn dao, mượn thớt và mượn cái lò nước sôi, mượn cái bếp nấu. Thì cái mấy cái con trâu lúc đó nó quỳ, nó khóc, nó lăn, những cái 32 người này vẫn chặt đầu và làm thịt. Thì trải qua nhiều năm, 32 con trâu, ba cái hai thằng cốp này trở thành là 32 cái người con của bà này, và cái bà già đó trở thành bà mẹ, còn con trâu thì trở thành vua Ba Tư Nặc. Thành ra bây giờ nhân quả nó đến và trả, quý vị thấy không? Bà già chỉ có cái là cho mượn dao, mượn chảo, thì giờ này chịu cái cảnh là đau khổ lây, kêu là cộng nghiệp. Tại bà không có giết, nhưng mà bà cho mượn chỗ để ta giết, thì giờ bà chịu đau khổ quý vị, vẫn trả quả. Thành cho thấy rằng nhân quả nó không có chạy sai, và kêu là cộng nghiệp, cộng báo. Và như vậy, cái cộng nghiệp nó có thế này: người nào mà sanh ở Sài Gòn thì sao? Là cho như cộng nghiệp hưởng phước. Mà người nào sanh ở vùng từ Bình Trị Thiên trở ra đó, là kêu như cộng nghiệp để chịu tội. Tại sao thầy nói như vậy? Tại vì cái vùng quế từ mà Đà Nẵng, Quy Nhơn và dài miền Trung phân ra, là quý vị thấy sao? là khổ. Quý vị không có lạ gì hết á, khi quý vị thấy người miền Trung, Đà Nẵng, người Huế, họ qua đây họ cũng làm một cái job như quý vị đó, họ cũng làm đồng lương như quý vị đó, nhưng mà 20 năm sau họ giàu hơn quý vị. Quý vị có tin không? Vì họ biết tằn tiện, phải không? Còn người Nam chúng ta đó, sanh vào cái xứ thoải mái, thành ra có bao nhiêu xài xả láng bao nhiêu, thành ra người Nam chúng ta nghèo vẫn là nghèo. Nhưng mà đừng có lo, mà tôi nói quý vị đang hưởng phước tại sao? Cách đây 5 năm, bây giờ kể từ thời gian 2005 tới 2006 là thời gian vàng son của Arizona, đúng không quý vị không? Đúng không? Thời gian đó dân Cali chạy qua đi mua nhà, dành nhau mà mua. Ở đây có những Phật tử gọi thầy nói hồi đó là con muốn mua nhà, con phải thức 2-3 giờ sáng get like mua có không? Mà mua vừa xong là 2 tháng sau con bán á, cái nhà cất chưa xong mà con bán lại 2 lần con có tiền có không? Giàu lắm, nhưng mà thật ra giàu trên con số. Quý vị hồi xưa đó mua cái nhà, rồi cái nhà quý vị hồi xưa mua tới thời gian 10 mấy năm về trước có 150, sau nó lên 300. Có người mua những cái nhà 300 thì nó lên 600. Quý vị thấy quý vị có những cái cuốn check equity của nhà băng gửi nè, ký cái là lấy 300 ngàn ra equity, ngon quá, phải không? Rồi làm rồi mua xe, mua cổ, đủ thứ, nhưng mà đó là con số thôi. Thật sự cái phước báo quý vị hưởng là gì? Là những gì mà bà xã quý vị mua nấu ăn cho quý vị, những gì mà bà xã quý vị dùng tiền quý vị mua cái bộ đồ mặc, và những gì mà bà xã mua cái đôi giày cho quý vị và mua chiếc xe cho quý vị chạy thôi. À, quý vị để ý nha, có những người có phước rồi mà chưa được hưởng đó. Mua một chiếc Lexus, mua một chiếc Mercedes đời 2010 rồi không dám đi, mua về đậu vô gara cái lấy cái mình lấy trùm lao rủi hút bụi trùm lại, chạy vì sợ sao, sợ nó trầy, rồi phải đóng bảo hiểm, rồi phải đóng payment. Nhất là những người trong thị trường nail, trời ơi, tụi con nhỏ cái tiệm nail kia nó mới ra sao mà nó đi chiếc lá xịt đó, nó chảnh tao chảnh hơn cho mày coi, phải không? Ai khổ cho mà biết. Thành ra nó mua cái lá xịt, mình cũng có lá xịt, nhưng mà đi làm xong anh với em thôi mình đi chiếc cầu lô la đậu cho nó dễ khỏi trầy. Thành ra cái xe lá xịt mua về để hưởng không hưởng, suốt ngày là chồng hút bụi, vợ đánh bóng chùi là lấy cái mình trùm lại thôi à, có không? Đó, như vậy mà sao khổ. Thì như vậy từ khi mà kinh tế nó xuống, nhà bị phật lô và nhà xe bị kéo, thì ông đó có tiếng có lấy xịt mà có đời nào leo. Chỉ có một cái là ông không bị chùi xe, không bị rửa xe và không bị trùng mền nó thôi. Cái xe là để phục vụ mình, mà rốt cuộc mình lại đi phục vụ chiếc xe là ngu ơi là ngu, phải không? Rồi cái hạng ngu thứ hai nữa đó, cái hạng ngu thứ hai nữa là những cái tên mà nhà giàu mà nó 3-4 dớp rồi đó, nó không có thời giờ nó nghỉ đó. Cái nhà 5-7 ngàn siêu perfect, mua cái xe Humble để cho chở con đi cho nó bảo đảm khỏi đụng, phải không? Rồi á, mà phòng tắm, rồi hồ bơi, rồi cây kiển 500-600 ngàn trong cái lên cabin đó, rồi mướn 2 cái bà già ông già mà coi như là vô để làm quản gia, để mà dạy con cháu, để mà đưa con mình đi học, thì sao? Nhà mình thì người ta ở, phải không? Xe mình thì người ta lái cho chở con mình đi, đầu máy tivi mình thì người ta coi, phải không? Internet mình thì ta chát, con mình thì ta đánh, ta sai đồ ăn của con mình nó đốt hết trọi. Tại sao? Tôi đi làm á, tôi sửa hoài, tôi là cái người đi sửa điện lạnh, tôi sửa hoài, tôi biết, tôi vô mấy cái nhà, cái tôi hỏi bà làm gì, bà chủ nhà đẹp đâu có, con là quản gia, tôi sao bà sướng vậy, sao bà ăn toàn là bào ngư thịt cá, bà nói trời ơi cái đồ này là đồ của mấy đứa con của mấy ông bác sĩ nè, mà mua ăn á, nhưng mà nó đâu ba má nó ăn đấy, nó ăn thành ra con đã sướng lắm, nó thích nhất là xì dầu, đưa xì dầu nó ăn. Còn con mấy cái này vợ chồng có ăn bầu ngư di cá không à, mà mấy đứa nhỏ nó mừng gần chết, phải không? Thành ra là bắt con bác sĩ đâu có dám mà cho đụng móng tay. Thành ra bà già nhà tôi thấy bà ngồi, bà được lấy cái máy bấm bóp ra, cái máy mà để mà massage đó, bà vừa coi phim đại hàng vừa massage, thì bà sai đi hút bụi, là mấy thằng nhỏ xách máy hút bụi nó mừng, con nhà giàu không được làm sai nó mừng lắm, đi lau nhà nó lau nhà, đi chùi cao theo thớp, đi chùi bà đưa mấy cái chai xịt Julin nó lên sạch sẽ lắm. Thành ra về đó, nó bà đó là đã lương, thì trả lương con mình ta sai, đồ mình ta sai, mà nhà này á thì rốt cuộc ta không có bị phê bình, mà mỗi tháng trả ta mấy ngàn. Rốt cuộc rồi hai ông kia đó đi á thì 4 giờ sáng, về á thì 11 giờ tối, tắm rửa ngủ cái rồi đi bắt trọi. Rốt cuộc cái nhà đó là người hưởng là cái người quản gia đó, quý vị có đồng ý với thầy không? À, mà sướng nữa là mấy con chó với con mèo ở nữa, người vừa mới ở à, thành ra họ sướng hơn. Quý vị thấy cái khổ là kinh tế lên là cái ông chủ nhà khổ,
kinh tế xuống chủ nhà khổ, mà bà quản gia và chó và mèo trong đó nó phải re như bò kéo xe, nó không biết gì hết. Quý vị thấy rõ chưa? Đó. Như vậy tôi nói cho quý vị nghe, quý vị đừng có buồn. Vì lúc trước nhà quý vị 600 ngàn, bây giờ còn 300 ngàn, quý vị cũng không ăn hết 300 ngàn hay kiểu gì đó. Mà cái gì quý vị vô là đưa vô miệng nè, rồi mặc vô người nè, đeo trên tay nè. Đó. Thì từ nay tôi nói cho quý vị nào mà có vợ có con á, mà nó mới ba mấy tuổi, có tiền cứ cho nó đi sửa mũi, cho nó đi sửa mắt, cho nó đi shopping. Để rồi sau này nó già cỡ như mấy bà này, nó vô làng Di Đà mà có cho sửa cũng ma coi thôi. Cái gì đồng ý không? Mấy bà phái phải không? Cái gì nữa? Không có hưởng được đâu. Như Bill Gates bây giờ 50 mấy tỷ đô la giàu nhất, nhưng mà ổng ăn cả đời ổng không hết 100 ngàn đô la đó quý vị, cái nhân thử coi. Hả? Tôi cho quý vị ăn một ngày đó, cái dân nào mà ăn hàng nhiều chút đó, là cho ngày ăn 3 bữa thôi. Sáng ăn 20 đồng, trưa 20 đồng, chiều 20 đồng là nhiêu? Mới có 60 đồng à. Một tháng mới có nhiêu? Có 1.800 mà phải không? Mà năm có nhiêu? Có mười mấy 20 ngàn à. Mà ăn 100 năm bao nhiêu? Trong khi đó cứ nghe nói tôi có con tiền. Thành là trên những con số mà chúng ta khổ. Giàu trên những con số mà nghèo trên những con số thôi à. Quý vị thấy rõ cái đó là cái dại cái ngu không? Thành ra từ nay chúng ta phải biết rõ, cộng báo là cái quả báo chung. Mà dân miền Nam thì không có bị bão lụt, mà dân miền Trung đó cứ năm nào cũng bị bão lụt. Quý vị thấy rõ chưa? Đó. À, nhưng mà trong cái cộng báo nó có cái biệt báo, có những trận bão nó thổi vô vậy đó, mà dân người Trung thì đói nghèo khổ, mà mấy cái ông mà trích gạo mấy thì bán là giàu. Quý vị nghĩ coi, phải không? Trong một trận đổi đời Sài Gòn bị thay chủ, bị mất nước, vì cộng vô thì bao nhiêu những cái người hồi xưa mà có quan có quyền gì cộng nó lấy hết rồi. Mà tự nhiên những ông xích lô sẽ kéo những cái thằng ở đâu bán dây chai luôn dịch ra, những thằng nào mà hồi xưa nó đi đâu tự nhiên nó làm 30 tháng 4 nó đeo cái bảng đỏ vài bữa vô cái nó chiếm nhà chiếm cửa, bây giờ nó lên làm cán bộ nó ngồi nó ăn trên người trước có không? Thành ra nó giàu hơn. Thành ra trong cái vô thường đó chúng ta thấy nó vui lắm. Vì cái vô thường nó mới làm cho chúng ta thấy bớt khổ. Một người vợ mất con, một người mẹ mất con, một người chồng mất vợ, nếu mà thường hoài chúng ta sẽ khổ hoài. Nhờ có vô thường rồi chúng ta mới. Quý vị thấy không? Trong cái thành công của một cái công ty là nó đã có cái mồi thất bại trong đó rồi. Trong một cái cuộc hạnh phúc của một cái gia đình thì trong đó nó đã có cái mầm tan dở trong đó rồi. Quý vị có đồng ý với thầy không? Trong một cái chùa nào đang thịnh thì trong đó sẽ có cái chiều si ở trong đó. Là đó là cái luật của đời nhà Phật, là nhân quả, là cái luật là sắc tức là không, không tức là khác, chứ không có cái gì mà buồn. Khi chúng ta hiểu cuộc đời rồi thì chỗ này tôi mới mở quạt cho quý vị thấy. Chúng ta có hai cái thế giới. Thế giới của nhà Phật, thế giới của chân tâm và thế giới của ma và địa ngục ngạ quỷ. Chúng ta thấy rõ chúng ta có hai cái thế giới. Khi mà một người ngồi niệm Phật, mà quý vị niệm mà lắng tâm rồi đó, khi một người ngồi tụng chú Lăng Nghiêm, mà tụng chúng lúc quý vị không cần suy nghĩ đó là chú Lăng Nghiêm đó, mà tụng theo cái tiếng mõ, nghe cái lời chú mà không cần biết cái lời chú là gì hết, thì cái người đó đang sống thế giới chư Phật, vì không có trụ, không có dính mắc gì hết. Mà khi trở lại cái thế giới chúng sanh là gì? Chấp, nhất, phải, quấy, hơn, thua, rồi ganh tị, rồi tật đố. Và chúng ta muốn trở lại thế giới chư Phật, thì trong này tôi nhắc là một câu hỏi của một Phật tử. Họ hỏi tôi: con đến một vị thiền sư người Tây Tạng ở bên Ấn Độ, nước Nepal, trong một chuyến hành hương. Ở đây là câu hỏi này ra, tôi nói luôn đó, tôi xen về câu này. Vị này là một vị Rinpoche mà đứng hàng thứ ba sau Đức Đạt Lai Lạt Ma. Con ở đó gần 2 tháng trời mới được yến kiến Ngài, vì Ngài đang nhập thất. Sau khi ra, con hỏi Ngài một câu, xin Ngài khai thị làm sao cho con được sống được lỡ lại với cái chân tâm Phật tánh, cái chân như bổn thể của con. Con đi học rất nhiều thiền sư Việt Nam mà không có vị nào khai thị cho con được. Con nghe các ngài Tây Tạng giỏi về thiền tâm. Thì Ngài nói, nếu con là người Việt Nam thì con nên đi nghe pháp của người Tàu. Nếu con là người Mỹ thì con đi nghe pháp của ông thầy đó là người Mễ. Nếu con là người Mễ thì con nên đi nghe pháp ông thầy Tây Tạng, thì chắc chắn con sẽ kiến tánh. Và ông hỏi như vậy, câu hỏi thầy có nói lộn không? Thì ông thầy nói, ông nhắc là 3 lần và thông dịch viên nhắc là 3 lần. Thì ông chán nản quá, ông nói uổng cho con mua vé đi qua Ấn Độ chờ 2 tháng trời mới được gặp về cao tăng này. Ông nói những câu giống như khùng khùng điên điên. Thì bây giờ quý vị thấy ông thầy nó khai thị với lý do gì? Nếu con là người Việt Nam, con nên đi nghe pháp ông thầy người Mỹ. À, nếu con biết tiếng Mỹ thì con nên đi nghe pháp người thầy Ấn Độ. Nếu con biết tiếng Ấn Độ thì con nên đi nghe pháp ông thầy Campuchia. Không nghe cái người cùng con. Thật ra cái đầu tiên tôi nghe cô này nói tôi cũng sửng sốt lắm. Tôi nghĩ ông này chắc ông tu đầu quả, nhưng mà sao tôi bỏ 3 ngày để tôi định tâm. Có phải rằng khi quý vị nghe một cái vị thầy mà quý vị hiểu tiếng đó, quý vị bị chạy theo cái tâm phân biệt, quý vị sống trong cái thế giới của phàm phu, mà khi quý vị ngồi đây mà nghe một cái vị Đạt Lai Lạt Ma, quý vị không hiểu nói gì hết, quý vị vẫn nghe, nhưng mà cái nghe đó của cái nghe thanh tịnh, cái nghe không có tâm phân biệt, cái nghe không có thành kiến, cái nghe không có định kiến. Một vị thầy Tây Tạng ở đây quý vị quý, tại sao vậy? Ông đó quý vị không có cái định kiến là cái đời tư cái ông đó là cái gì. Một vị Rinpoche Buche ở đây xin tiền quý vị cúng đến là hầu nghĩ, mà ông thầy Việt Nam qua đúng quý vị không cúng, tại vì quý vị bị thành kiến, định kiến và tập khí. Những cái đó là cái tâm phan diêm phan người ta rầm rầm vô trong người người ta, phải không? Quý vị thấy ông thầy đó trả lời rất là cao, cái thấy chân tâm là cũng nghe ấy, nhưng mà không có thật ý thức nhảy vào, có phải không? Con là người Ấn Độ, con biết tiếng Ấn Độ, con đi nghe thầy Việt Nam thuyết pháp, thì nghe như vậy vẫn có cái nghe, nhưng mà nghe của Đức Phật, cái nghe sắc tức là không, chứ không có cái nghe mà kèm theo cái thương và ghét cả đồng, đúng không quý vị? Cái nghe đó là tuyệt vời của một vị Rinpoche. Và cái ông Phật tử kia, ông về ông đối thầy, cái là thầy cũng sửng sốt liền, kỳ vậy, cũng chẳng thầy không chắc phỉ báng. Thì bỏ 3 ngày thầy lắng tâm, thầy ngồi ở trên cái xe thầy lắng lại, thầy nói ông này quá tuyệt diệu. Tại vì ông này nó chỉ cho con khai thị, thấy được chân tâm Phật tánh, làm sao con sống được cái thế giới chư Phật. Cái thế giới chư Phật là như như bất động, phải không? Là tâm vô sở trụ, tâm của Phật nghe sao không nghe. Ngài Đà Nam đánh tiếng chuông kia nghe, dạ có tiếng chuông này hay quá, tiếng chuông này chuông đúc ở Huế, chuông này đúc ở Đài Loan. Người Việt Nam mà thử cái chuông là chuông này đâu vậy hả? Mà ông thầy giảng thầy ở đâu nói cái gì vậy? Thành ra một lọt những cái tâm mà thành kiến thương ghét. Thành ra muốn sống với chân tâm của Phật á, thì con là người Ấn Độ, con biết tiếng Ấn Độ thì đi nghe thầy Việt Nam nói gì, tự nhiên mình vẫn là như như bất động, tức là tâm vô sở trụ, không trụ vào thương, không trụ vào ghét. Vậy có nghe sao không nghe? Cái nghe đó là nghe có chân tâm. Còn cái nghe mà ông này giảng dở, ông này giảng giỏi, ông này trống trọng quá, ông này binh hiệp trọng quá, thì cái đó, cái nghe đó là cái nghe của thế giới phàm phu tục tử. Quý vị đồng ý với thầy không?
Chỉ có những bậc mà cao tăng như vậy, không có khai thị như vậy, nhưng mà nghe nghe rất rất cười, nhưng mà họ đánh một cái là bất lịch tăng kỳ hoặc pháp thân. Hả? Phải không? Khi quý vị vô ngồi đó, mà quý vị mà hiểu được đó, thì tự nhiên quý vị chạy theo cái thương ghét. Thí dụ quý vị tu tịnh độ, mà nghe giảng một cái câu tịnh độ quý vị khoái, mà tu thiền ghét đó. Phải không? Chỗ này tôi đeo một câu hỏi nữa, có một cái vị Phật tử giảng thế này:
kính bạch thầy, có một vị hòa thượng mà tôi tạm tôi không nói tên, ở tại Tảng Bàn Tây Ninh, ngài giảng ra băng dĩa và có phát trên YouTube luôn, lên nét luôn, ở Tảng Bàn Tây Ninh ngài tu thiền, ngài khai thị quý vị nghe, mà tôi cũng có luôn cái đó mà tôi không muốn đưa ra, tại vì cho biết cái tang đi vô để mà nghe thầy cái tiếng nói của thầy nữa, tôi tạm không nói tên vị hòa thượng đó đi. Vị đó đã tu thiền theo hòa thượng Thanh Từ rất là lâu, và vì vậy đó bây giờ cũng không còn theo hòa thượng Thanh Từ mà có một cái dòng riêng ở trên Tây Ninh Trảng Bàng. Thì vị đó nói, đứa nào mà tu tịnh độ mà niệm Phật Di Đà là đứa đó đang chữ Phật Di Đà. Thiếu gì các ta nhiếp tâm mà không niệm, họ không nhiếp tâm. Mà tại sao lại kêu Phật? Réo người ta ngồi đó réo là A Di Đà Phật, A Di Phật ở ngài. Réo ông A Di Đà tức là chữ ông Di Đà thì còn gì nữa. Bây giờ có người nào ngồi réo tên tôi cả ngày là chữ tôi sao? Phải không? Ông khai thị như vậy. Thì tôi nói, hỏi tôi là đúng hay sai, nhờ thầy linh chiến, thầy nói rõ ràng. Cái khai thị của vị đầy là một thiền sư. Mà thiền sư thì họ khai thị cho nội bộ trong chúng trong đó thôi. Quý hiểu thầy nói không? Cái phốt vừa bãi lên mạng nó hại kinh khủng lắm. Thật ra đó quý vị nên nhớ rằng, tu thiền hay tu tịnh gì nó cũng là cách nhiếp tâm. Mà chính Đức Phật khuyên chúng ta nên niệm Phật ở trong kinh A Di Đà. Đức Phật khuyên chúng ta niệm Phật từ 1 ngày tới 7 ngày trong kinh A Di Đà. Chúng Phật khuyên chúng ta niệm Phật ở trong kinh Vô Lượng Thọ. Phật khuyên chúng ta niệm Phật ở trong kinh Địa Tạng. Thì như vậy không lẽ là người nào nhược nhất, nhược nhược nhị, nhược nhược tam, nhược cho tới nhược thất nhược mà niệm Phật A Di Đà là cái người nó ngồi chữ Phật 7 ngày hay sao? Thành ra cái đó là khai thị cho cái thiền tông, chứ không phải khai thị Tịnh Độ Tông. Mà vô tình phót lên mạng thì những Phật tử Tịnh Độ Tông họ nghe cái đó họ sốc liền. Thành ra tôi nói rõ, làm ơn các vị phót lên, tôi không nói gì đó là sai. Cũng như là nãy khi một câu nói của một vị Rinpoche Tây Tạng mà nghe qua tưởng như ông này điên điên mát mát, nhưng mà ngồi nhìn vào chiều sâu thì thấy nó hay lắm. Con nghe Pháp làm sao mà con sống được thế giới chư Phật, phải không? Thì chư Phật là không có cái tâm thương ghét ở trong đó. Nghe chứ Phật nghe không? Nghe hết. Như vậy trong một cái đoạn mà phẩm gì? Phẩm Pháp Hoa. Người nào mà trì kim Pháp Hoa này thì được cái nhĩ căn rất là thanh tịnh. Cái lỗ tai ở đây có nghe được tiếng đồng nữ, tiếng đồng nam, tiếng chư thiên, tiếng cõi trời, tiếng đồng tử trên cõi trời đang vui ha, tiếng Atula đang giành giá nhau, hoặc là tiếng chư thiên, tiếng cõi rồng. Mà nghe như vậy mà cái nhục căn của cha mẹ sanh ra không bị hư hao có không? Thật ra là không có phải là như vậy, mà cái quyền nghĩa của câu kinh đó là gì? Cái người đó dù là tai nhục cho cha mẹ sinh ra, nhưng mà hiểu được bài kinh Pháp Hoa này. Kinh Pháp Hoa là bài kinh gì? Gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Kinh Pháp Hoa là nói về cái hoa sen, mà cái hoa sen là hoa sen mọc từ dũng bùng. Lá sen đem tưới nước ngọt vô nó cũng không dính, tưới nước dơ cũng không dính, tưới dầu thơm nó cũng không dính. Thì như vậy hoa sen có đặc tính là không bao giờ dính cái gì hết. Thành như vậy cái người mà tụng kinh Pháp Hoa mà biết áp dụng vào đó thì nghe lời khen cũng không có hư lỗ tai, mà nghe lời chê cũng không hư lỗ tai. Chúng ta mà nghe lời khen chúng ta hư lỗ tai liền, mà chúng ta nghe lời chê chúng ta cũng hư lỗ tai. Thì đó là quyền nghĩa của kinh Pháp Hoa. Người tụng kinh Pháp Hoa này thì với cái miệng cha mẹ sinh ra, ăn món nào cũng trở thành cam lồ vị dị. Ngày xưa tôi tụng sinh một Pháp Hoa, tôi bóc cái muối xả tôi ăn tưởng nó mặn đắng này. Sau này 30 năm sau tôi mới biết rằng cái người này ăn cái gì cũng không còn chấp vào mùi vị, và ăn đồ dở cũng thấy đó là thuốc uống để trị bệnh đói, và ăn đồ ngon đó là thuốc uống trị bệnh đói. Người đó cũng không dính vào mùi vị, thì người đó ăn cái món gì cũng thấy đều là hương linh mỹ vị của cõi trời. Đó là quyền nghĩa kinh Pháp Hoa. Quý vị đồng ý không? Do đó kinh Phật hay tuyệt diệu mà chúng ta không có hiểu, chúng ta cứ chấp. Một cái người mà cứ tụng kinh Pháp Hoa mà tụng hoài mà không hiểu được quyền nghĩa kinh đó thì người đó không bao giờ coi như có phước hết. Quý vị nên nhớ, tụng là phải hành. Thành ra nãy cái câu mà của ông thầy Ấn Độ ở cái ông thầy Tây Tạng thầy thị quá tuyệt chiêu. Con không biết con là người Việt Nam, con hiểu tiếng Việt không bao giờ đi nghe nói thầy Việt Nam. Con là người Ấn Độ, con đi nghe ông thầy Việt Nam. Con là người Tàu, con đi nghe ông thầy Mỹ. Mà phải không biết chữ thì nghe thì mới đoạt được thế giới của chân tâm. Hay quá, cái gì nữa? Nghe vẫn nghe, cái nghe lúc nào nó cũng hiện hữu nơi đây. Cái Phật tánh lúc nào nó cũng hiện diện nơi đây. Nhưng mà nó kèm theo thằng ý thức. Mà cái thằng ý thức là gì? Thằng đó là do người ta giải cho mình. Mà Phật nó trở về cái vô sinh tí. Cái bản lai vô nhất vật là cái gì? Cái mặt thật của mình. Cái mặt thật của mình khi cha mẹ mới sinh ra đứa bé đó, nó không, nó thấy bất kỳ nó cũng không chê là bất kỳ cá lô cây. Nó thấy trung kỳ nó không nói là đồ nẩu, mà thấy nam kỳ nó không nói là đồ giá. Phải không? Những cái đó là những cái thành kiến mà của cha mẹ chúng ta truyền lại, đúng không quý vị? Thành ra người tu là giải thoát giới hương, định hương, giữ huệ hương. Giải thoát cái tri kiến hương mới là cúng dường Phật. Phải không? Chúng ta bị trói buộc trong cái tri kiến. Phải không? Thành ra mà ông thầy đó ông nói đúng á, thì chúng ta, ông thầy của ta, mà ông thầy đó nói sai, mà ông thầy đó cũng của tôi cũng ok luôn. Cái gì có thấy cái điểm đó không? Từ đó chúng ta từ nay tu muốn trở về cái thế giới của chư Phật, thế giới chân tâm, thì thế giới là không có tạo nghiệp. Vô ngồi nghe một thầy pháp mà có người nghe là có tội, mà có người nghe là có phước. Quý vị vô ngồi nghe một vị Đạt Lai Lạt Ma giảng, quý vị không hiểu gì hết, nhưng mà đến đó để nhận gì? Quý vị sẽ có phước như thường, tại vì quý vị không có cái tâm, không biết ông nói thay nói dở gì hết.
Nhất là mấy bà mà nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma mà mấy cô biết tiếng Anh thì còn biết được lỗn bổn. Mà mấy bà không biết thì vô thấy ngài cười không à. Thấy ông thầy này vui vẻ quá. Nhưng mà cái đầu tiên mình ái mộ là tại sao? Mỗi lần ngài về San Jose, ngài có tới mười mấy ngàn Phật tử đến. Mỗi lần ngài đến Washington là tổng thống rước vào cung. Phải không? Ngài đi đến đâu người ta đón đó thì ông này phải có cái phước, phải có cái đức gì. Hả? Còn mình đi đến đâu người ta té, người ta chạy tới đó thì mình đương nhiên phải tôn trọng ông rồi đó. Thấy rõ cái điểm đó chưa? Thành nó từ nay đó, còn một cái vị nào mà đã hiểu đạo rồi đó, thấy Đức Đại Lạt Ma giảng, ông này giảng dở, ông này giảng sai, thì vô tình ngồi đó chúng ta nói lỗi của tứ chúng, mà nói lỗi của tứ chúng còn tội rồi, thì khao thì không nghi, uống mà tắt của bà Di còn tội rồi, mà nói lỗi của một vị Phật sống thì tội cỡ nào quý vị? Hả? Thành ra từ nay quý vị đi nghe Pháp, nhớ, nếu mà chúng ta quen cái sử dụng cái tập khí mà trần lao đó, chúng ta bị người ta sử dụng, từ nay chúng ta lấy cái nào mà không phải của ông thầy dạy, Phật kêu là vô sư trí. Cái vô sư trí cái đó mới là cái tâm đứa nhỏ. Quý vị để ý nhìn coi này, bỏ 10 đứa con nít từ 2 tuổi vô nó chơi, trời ơi nó rất dễ thương, có không? Nó bò, nó chơi, nó giành, nó đánh nhau đó, nhưng mà rồi nó đau, nó khóc, nó cái nó cười, cái nó có kẹo, nó ôm cho nó hung. Nhưng mà bỏ 10 bà già vô với nhau chút xíu, trời ơi, khổ ải dạng trùng má. Hả? Bỏ 10 bà già vô là biết mùi á. À, tại sao? Tại vì chúng ta là ai cũng có những cái mà cha mẹ dạy, tập khí, tập quán, thành ra buông hết cho thầy cái đó đi. Cái gì để ý coi. Thành ra là vừa rồi đó, một cái ông sư người Tây Tạng, ông ghét chùa của thầy, ông thăm đột xuất thôi. Ông biết thầy là do hồi đó thầy có cho cái phái đoàn của Rinpoche giảng 2-3 lần, thì ổng lên trên đó ổng thăm thầy Tây Tạng, thì ổng nhớ cái địa chỉ của thầy. Hồi đó có địa chỉ, ổng biết, ổng đã master. Ổng cầm cái bảng mà hồi đó ổng nói có cái bảng mà khen tặng thầy để cho mượn cái phim anh 4 mà ổng quên tặng thầy, ổng dám đưa. Ổng đưa xong rồi ổng nói tôi nghe Phật tử đồn nhau là ông đã có cái chương trình làng Di Đà, mà sao mà ông gan quá vậy? Tôi nói ủa cái gì đâu gan. Ổng nói tôi đó hồi Đức Đức Lại Lạt Ma giao cho tôi coi 400 ông tăng ở trong một tịnh xá ở Nepal, ở chỗ mà Đức Đạt Lai Lạt Ma bây giờ nó ở là Đà Lai vậy đó. Chỗ nó kêu là cái gì? Tên gì? Đà Lai Sama hay cái gì? Tên gì? Cái gì đó. Thì ông nói tôi không có phiền não. Tới hồi đó tôi biết chút đỉnh tiếng Việt Nam, có cái đoàn hành hương ở Việt Nam giao cho tôi coi 40 bà Phật tử Việt Nam, có 3 ngày mà tôi muốn điên luôn. Sao ông gan cái lãnh 100 bà mà lãnh cả đời luôn. Ông nói cái tôi giật mình. Ông nói ở sao mình gan thiệt chứ, phải không? Sau đó tôi ngồi tôi để ý quý vị để kỳ coi mấy đứa con nít á, nó đánh nhau, nó giận nhau mà nó không có ghim hả. Nhưng mà mấy bà già hả hả mà thượng ta là cái gì cũng good, mà chống ta là cái bà đó cái gì cũng xấu hết á. Làm theo cái ý của ta là cái gì cũng good, mà làm nghịch ta tức là coi như cái gì là ta cũng chém hết, phải không? Dù tốt cũng chém, xấu cũng chém. Thì cái đó là thế giới của chúng sanh. Thành là cái tu mà muốn giảng sanh là phải bỏ những cái tập khí trần lao đó quý vị à. Thấy không? Thành ra quý vị thường thường quý vị vô nghe mà quý vị hiểu nó nói. Quý vị ngồi bên một bà tao, ngồi bên đầu miên, nó nói gì nói quý vị không có đau khổ. Mà ngồi ở bên hai là Việt Nam, nghe một hồi nó đau khổ trần ai ghê lắm. Có không? Phải không quý vị mà nó đúng quá à. Trần ai để áp dụng thế này, không có đi chùa. Đi chùa Việt Nam thì khổ lắm, tại chúng ta vô chùa là coi như chúng ta cái chỗ khổ mà. Thành ra đi đạo tràng cũng khổ, để đi đâu bây giờ chủ trương nghe lời có nhất là đức một cái gì hiển vô che dạy. Người Việt Nam muốn không đau khổ thì đi chùa Campuchia, người Campuchia muốn không đau khổ thì đi chùa Việt Nam, người Tàu muốn không đau khổ thì đi chùa Mỹ. Thì như vậy là coi như là bác phong xin bất động cái gì, đúng không? Nói dù nó có xin tiền mình không biết nó xin gì thì không cho. Bây giờ nó có kêu cái gì kêu mình cũng ngồi tỉnh bơ như người Hà Nội đó, phải không? Đó. Thành ra từ nay cái gì để ý, đừng có bỏ Phật. Không có bỏ Phật. Ông Phật là lúc nào cũng dễ thương hết á, phải không? Ông Phật là dễ thương lắm, chỉ có mấy ông thầy với bà sư cô khó thương thôi. Nhưng mà tôi nói thiệt á, tôi phải cho khen hai bà sư cô này nha. Tôi đi nhiều cái sư cô lắm mà tôi thấy sư cô nó có ba loại: sư cô, sư cổ, sư cổ. Xin cô, xin cổ, xin cổ.
Cô hôm nay xin lỗi xin cô. Tôi dám khen là sao? Tại vì quý vị cứ kinh nghiệm đi. Quý vị đến 10 cái chùa Tăng và 10 cái chùa Ni thì cái tệ của chùa Tăng nó cũng khá hơn chùa Ni, quý vị có đồng ý không? À, nhưng mà chùa này khá. Tại ba sư mấy sư cô này có cái là bỏ công ra làm nấu ăn cho pháp hội, không lấy tiền, rồi bỏ tiền ra hướng chỉ là lấy những người trong Phật tử mà ai ủng hộ thôi. Khi mà cái tiền cúng được rồi được mấy ngàn đó là quý sư cô gửi, tôi cũng không lấy, quý sư cô gửi qua cho làm Di Đà để xây dựng bên đó có phát lên mạng. Và lần này cũng vậy, quý sư cô cũng bỏ công bỏ sức chim bông chim qua gì hết. Tôi đến đây tôi có nhiệm vụ là giảng sư, mấy cô có nhiệm vụ là hộ pháp cho tôi để tạo điều kiện tu. Và quý Phật tử đến đây tu, người nào có tiền cúng, người nào không có tiền quý cô không đòi hỏi gì hết. Và như vậy là tinh thần bất chịu lợi. Thành ra tôi lần đầu tiên mà tôi nói là tôi đã gặp nhiều sư cô lắm rồi, mà tôi đem Phật tử bao nhiêu là sư cổ đuổi hết. Tại sao tôi kêu là sư cổ? Tại vì đuổi Phật tử tôi phải rám cổ để tôi đang nghĩ nó trở lại. Còn sư cổ là tại cổ bản ngã nặng quá, cổ coi cổ như là đại gà cổ diệp, đại gà cổ của cái đè người ta xuống không à. Cổ là gà mái mà cổ có tưởng cổ là đại gà cổ của đè người ta xuống. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, ở đây là tôi gặp sư cô, sư cổ, sư cổ. Thành ra đi chùa là phải nói cho rõ, đi chùa sư cô hay sư cổ hay sư cô. Thầy không lai thì nói thẳng như vậy đó, nhưng mà mấy sư cô này rất dễ thương, nhất là sư cô sổ sữa đó.
Yeah. Bữa qua làm Di Đà, bữa làm Di Đà cái có cái lễ cầu cờ gì mà hôm qua, cái tôi mới nói là quý vị có biết tại sao mà viên cái làng Di Đà tôi chỉ có tôi với 6-7 sư Thái Lan với có 2 sư cô này đó lại đến dự thôi, coi như không dám dự chỗ đó, không biết cho nó. Tại vì mấy Thái Lan á, tôi có chào từ Việt Nam Cộng Hòa vậy nó cũng không có bị gì hết, phải không? Còn mấy sư cô nào mà chào lạng vạng về Việt Nam là bị giam miễn. Rồi hỏi cô sợ không, cô nói con không sợ. Hỏi sao không sợ? Con là con của HO đó, sư cô sắp sửa cho cô chào pháo tay.
Còn cái sư cô mà hơi thiếu sữa đó thì có lẽ hơi rầu sợ quá, thành ra coi như là bao nhiêu cái sữa dành cho sư cô kia thành thấy nó bất bình đẳng. Thành ra từ nay đó là Phật tôi có 2 cái nghi vấn. Một á là cái sư cô sổ sữa được Phật tử coi như là thương nhiều quá, thành ra hơi sổ sữa. Còn cái sư cô kia là Phật tử có lẽ là hơi coi như là không có cúng dường đầy đủ, thành hơi thiếu cholesterol. Cái gì đồng ý không? Thành ra từ nay phải bồi dưỡng làm sao mà cái cô ốm á trở thành cô mập, mà cô mập thành cô ốm thì tôi sẽ trở lại lần thứ 3 nữa. Tôi thì giảng như vậy đó quý vị, nó vui không buồn ngủ. Bây giờ tôi vô tiếp. Bất định báo, bất định báo, đây là nghiệp báo có thể chuyển biến sửa được. Như có người có phước đức tạo nghiệp lành, đáng lẽ phải hưởng phú quý trọn đời, nhưng làm quan làm giàu hống hách đốn phước, người đó sau này bị tới cái thời kỳ phá sản, nhưng mà rồi họ sẽ trở thành nghèo đó. Cộng báo là nghiệp báo chung, như thời Đức Thế Tôn còn ở đời, 32 người con của bà Tỳ Xá Ly đều bị vua Ba Tư Nặc nghi lầm bà giết. Thật ra trong đời quá khứ là 30 mấy tên cốt cùng tạo một cái nghiệp cộng báo, trên đời này bị con trâu vua Ba Tư Nặc trở lại, khi mà cái phước báo họ có rồi thì họ lại nắm quyền để họ để trả lại cái nghiệp cũ. Biệt báo, biệt là biệt nghiệp, báo là quả báo. Đây cũng là bất cộng báo, là quả báo riêng của mỗi cá nhân trong loài người hay loài vật. Chẳng hạn đồng là chim, nhưng có loài chim mà sanh ở Hoa Kỳ thì được sao? Được phước. Mà chim sinh ở Việt Nam sao? Bị bắn, bị giết. Cũng là chó, nhưng mà chó ở Việt Nam thì sao? Thì lên mấy cái bàn làm cày tơ. Còn chó Mỹ thì được đụng vô là ở tù đó quý vị, phải không? Lại đồng là loài người mà có kẻ xấu người đẹp, kẻ giàu người sang, kẻ nghèo người khổ, kẻ ngu người tốt. Người thông minh hoặc như trong cảnh khói lửa tan tóc lam tàn mà vẫn có người sống đoàn tụ an vui, hầu như không biết chiến tranh là gì. Ở Việt Nam thời chiến tranh mà cũng ta có những gia đình họ không biết chiến tranh là gì, có không quý vị? họ không biết con họ đều được đi huệ quốc hết. Rồi họ làm, họ không có bị cháy nhà, không bị cháy gì hết rồi. Đó, thì chúng ta có những cái điệp nghiệp. Là cái quan trọng nhất, cái thứ 8 này là cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp hay là cận tử báo là quả báo lúc sắp chết. Con người khi già yếu sắp chết, những nghiệp thiện ác từ kiếp này qua kiếp trước dồn lại, ảnh hưởng mạnh mẽ hơn cái lúc bình thường. Nếu là nghiệp thiện thì khiến cho người ấy vui vẻ, hòa nhã, hiền lương, mắt tai không mờ lãng. Khi lâm chung xả báo an lành, như thuộc về nghiệp ác thì kẻ đó trở nên nóng nảy, ưa buồn giận, khó khăn, tâm trí lờ lẫn. Lúc sắp chết, đau yếu mê man, không có tỉnh táo. Trong đời kẻ tu thiện thì ít, mà kẻ làm ác lại nhiều. Nên đa số người đến lúc tuổi già cỡ từ 70 trở lên, 65 tới 70 trở lên thường đổi tánh. Những vị không hiểu lý nhân quả này cho là bà già con già sanh tật. Nhưng mà thật ra khi người nào mà càng già mà càng dễ thương, người đó chết đi về cõi lạnh. Người nào càng già càng khó khăn cho thấy là người đó chết đi về cõi thấp đó quý vị. Quý vị có thấy cái đó không? Dạ. Để ý dùng cái đó. Khi thấy cha mẹ mà tự nhiên khó tánh lên á, là mình biết là bà già sinh tật. Nhưng mà thật ra cái từ trường bà đã xuống thấp rồi, bà sẽ đi cảnh giới thấp. Mà cái người mà càng già mà càng dễ thương. Có người hồi nhỏ đó thì khó khăn dễ sợ lắm, mà sau khi tu hành về già dễ thương hiền lành ra, thì bảo đảm quý vị quan hỷ đi, cha mẹ quý vị sẽ đi về cõi lành. Thục vị thục báo, điều này là trạng thái của nghiệp báo lúc chưa thường thục và đã thường thục. Thục vị thục báo là tiếng Hán, có nghĩa là cái quả báo đã thường thục hay chưa thường thục. Người mang nghiệp ví như người mắc nợ, mối nào mạnh thì lôi kéo trước. Bây giờ quý vị có cái nhà bị phọt lô, thì quý vị có first mortgage và second mortgage, thì các anh bán cái nhà đó ra ốc xanh, thì thằng nào lấy tiền trước? Thằng first mortgage lấy trước và thằng second mortgage lấy sau. Thì rõ ràng nghiệp nào mạnh hơn thì cái nghiệp đó lôi trước. Khi xưa một hôm Đức Phật bảo Ngài A Nan, có người trọn đời làm lành mà khi chết bị đọa vào ác đạo. Bởi tại sao vậy? Vì nghiệp lành đời này chưa chín mùi, song nghiệp dữ kiếp trước đã đến lúc chín mùi. Đó, để ý cái điểm này. Có kẻ trọn đời làm ác nhưng khi chết lại lên trời. Bởi vì sao? Bởi nghiệp ác đời này chưa thường thục, mà cái nghiệp lành kiếp trước đã tới thời kỳ chín mùi. À, đó rõ ràng lắm. Việc nhân quả rất phức tạp, tùy theo thế lực mạnh yếu mà đến trước hoặc sau. Cho nên các đệ tử của ta chớ có thờ ơ, chớ có nghi ngờ lực nhân quả, phải cố gắng chuyên tu cho nghiệp đạo được tinh thuần. Vì biết đâu có kẻ đi đời này yên ổn hưởng lạc làm lành, nhưng nghiệp ác những kiếp về trước đã sắp sửa đến thời kỳ trổ quả. Có nhiều người tự nhiên đang bình thường như vậy, cái tự nhiên khám đã bị ung thư, mà cả đời làm lành, nhưng mà thật ra đó là nghiệp ác của đời trước tới thời kỳ trổ quả. Còn nghiệp lành của đời này chưa đủ thời kỳ để trổ ra cái quả lành. Bởi chưa hiểu rõ lý trên, nhiều vị thấy người làm lành mà chết xấu, kẻ hung dữ là chết tốt, vội phê bình rằng không có việc nhân quả tệ phước thì mang tội nhiều lắm. Cái thứ 10 này là chuyển. Chuyển là chuyển đổi, báo là quả báo. Chuyển báo là những biến trạng khổ vui do sức tu thiện hay làm ác của đương nhân, mà biến trạng này là sự dồn dập để chuyển đổi những quả báo sắp đến. Như có người làm đủ những điều ác, song đời sống hiện tại càng thêm an ổn vinh quang. Trong đây có hai nguyên nhân, một là do túc phước của họ quá nhiều, tuy có phần tổn giảm bởi làm ác, nhưng đời trước họ tạo được 100 kg vàng của quả báo phước, mà đời này họ mới tạo được có 50 kg tội thôi. Quý hiểu thầy nói không? Cũng như một cái ông kia bừng quan bên Tàu, thì ngài hòa thượng Thiền Tâm có kể, ổng nằm chiêm bao, ổng thấy ổng sắp chết, ổng đọa xuống dưới cái địa ngục ở dưới cái là quan dương tra khảo, thì coi cái sổ tội ác á, thì cái tội ác ổng làm quan á là giết đầy hết một cuốn sổ, mà cái tội làm thiện á ổng giết chỉ có một trang thôi. Nhưng mà sau khi xét xong thì vua Diêm Vương mới cho ổng đi lên, tại vì chưa hết để mà đoạn cái nghiệp, còn sống 10 năm nữa. Thì trong lúc đó ổng mới quỳ, ổng quỳ xuống, ổng xin, ổng hỏi tại sao kỳ vậy.
cái sổ tội ác của tôi là đầy những bách quyển, mà cái tội mà tôi làm việc làm của tôi chỉ có ông Trang, mà lại tôi lại được đi lên vì cái thiệp tôi còn. Thiệp Diêm Vương ông nói khi mà nhà vua Càn Long ra lệnh để mà xây đường đắp cầu bắt đóng thế dân lên, ông lúc đó ông làm quan, ông dâng cái sớ để ông ngăn can. Nếu mà không có ông ngăn can thì giờ này do cái chiến dịch mà đóng thế và đắp cầu làm đường để xây một cái cung điện, một cái khu ăn chơi cho vua Càn Long á, thì có hàng triệu người bị chết, có hàng triệu người bị tán gia bại sản. Trong khi những cái việc ác ông là ông hối lộ, ông tha người ác, ông làm kia nó nhỏ lắm, mà nhờ vậy mà mấy trăm triệu dân Tàu thoát được cái nạn đó, thành ra cái công đức này lớn hơn. Quý vị thấy rõ không? Thành ra có nhiều người phải tính theo cái số đại chúng được hưởng. À, quý vị để ý dùng cái, thành ra cái lực nhân quả nó có rõ ràng nha. Chuyển báo là những cái biến trạng khổ vui do sức tu thiện nghiệp hay là ác nghiệp của đương thự. Biến trạng này và sự dồn dập để chuyển đổi những quả báo sắp đến. Như có người làm đủ những điều ác, xong đời sống hiện tại càng thêm an ổn vinh quang. Trong đây có hai nguyên nhân, một là do túc phước của họ quá nhiều, tuy có phần tổn giảm bởi làm ác nhưng dư phước hãy còn. Hai là do thế lực của nghiệp ác quá mạnh, khiến cho bao nhiêu phước đời này và đời trước đều phát hiện cho kẻ ấy hưởng, để rồi kiếp sau họ lại đọa luôn xuống tam đồ. Đọc kỹ đoạn này. Như có người làm đủ những điều ác, xong đời sống hiện tại càng thêm giàu sang phú quý. Trong đây có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, do phước đời trước quá nhiều, tuy có phần tổn giảm bởi làm ác nhưng dư phước hãy còn. Hai là do thế lực của nghiệp ác quá mạnh, khiến cho thay vì á, ông này á, tới 100 tuổi ông mới chết, nhưng mà nghiệp ác quá mạnh nó khiến cho ông giàu thiệt giàu phát lên, đùng cái rồi tới 50 tuổi, 49 tuổi đùng cái là chết bất đắc kỳ tử. Hiểu chưa? Để cho, tại vì thay vì để từ từ á, nó dồn dập thì ông đi từ từ, ông được cái thọ mạng thêm 100 năm nữa, nhưng mà đùng cái nó dồn cho ông có của thiệt là nhiều, nhưng mà đùng cái là bệnh ung thư, cái là chết bất đắc kỳ tử hoặc bị tai nạn. Ví dụ thầy nói không? Tuy hai là do thế lực của nghiệp ác quá mạnh, khiến cho bao nhiêu phước đời này và đời trước đều phát hiện, để cho cái hưởng hết, để rồi để chịu quả báo ác đạo ở kiếp sau. Sự kiện chuyển báo nơi đây chính thuộc về trường hợp thứ hai này. Nói theo các cụ bình dân ta, đây gọi là trạng thái dồn phước. Lại có những vị chí tâm tu hành nhưng lại thường gặp những việc thất bại, đau yếu, tai nạn, mang tiếng thị phi. Theo lời dạy của các bậc tổ, bậc thầy, bậc tiên đức, đó là do sức tu thiện khiến cho chuyện quả báo nặng ác đạo ở đời sau thành ra quả báo nhẹ trong hiện tại, để kẻ ấy khi mạng chung sẽ được hưởng phước và được trở về cực lạc, bao nhiêu nợ nần trả hết một đời này để mà đi lên cõi cực lạc. Đây gọi là trạng thái dồn nghiệp. Nhiều Phật tử không hiểu lẽ này, khi gắn tu mà gặp việc không may, dội sanh tâm sợ niệm Phật, tụng kinh Pháp Hoa, rồi thối chí bảo, càng tu nhiều, càng tụng nhiều, càng lắm việc phiền phức, rồi lần lần đi đến sự giải đãi, không muốn tu. Xin đem một thí dụ để kích thích. Như có người bệnh phong hay bệnh ban, uống thuốc vào chất độc bị giải tán, làm cho nước tiểu vàng hoặc cả mình nổi mẩn đỏ, đó là trạng thái bệnh sắp lành. Việc ấy nên đáng mừng hay là sợ? Kẻ tu hành cũng thế, do công đức tụng kinh niệm Phật khiến cho nghiệp chướng phát hiện để tiêu trừ. Nếu có chút ảnh hưởng khổ báo, trong 10 phần ta chỉ chịu đôi ba phần. Cho nên hành giả tu Phật đừng lấy đó mà nản chí. Và điều này trong kinh Kim Cang Đức Phật cũng đã bảo: này tu Bồ Đề, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì đọc tụng kinh này, giảng thuyết kinh này mà bị người khinh rẻ, bị người phá hoại, nên biết kẻ đời trước tội chướng rất nhiều, đáng lẽ phải đọa vào ác đạo làm trâu làm bò để trả báo địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Do sức tụng kinh giảng kinh khiến đời này bị người chê bai, nên tội chướng đời trước được tiêu diệt, kẻ đó sẽ được đắc quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tức là quả Phật đó quý vị. Thành ra khi mà thầy đi tu cứ bị người này đánh phá, người kia đánh phá, thì thầy rất là vui, vì thầy biết thầy đời trước hoặc là cái đời lúc thầy còn trẻ thầy cũng quậy mấy hòa thượng dữ lắm, không quậy sao được. Trong một cái trường hương, hồi xưa ai biết trường hương không?
Trường Hương là một cái 3 tháng hạ.
Người ta mở những cái giới đàn tu là coi như là an cư kiết hạ 3 tháng luôn. Cho tu sĩ ở vào trong đó rồi nội bất xuất ngoại bất nhập. Mà cư sĩ vào giữ tu cũng là giữ luôn trong đó đông lắm. Kêu là Trường Hương là truyền giới tỳ kheo. Thỉnh các vị cao tăng hòa thượng để mà ngồi truyền giới. Phải không? Thì bữa đó thầy làm tiểu mà thầy biết rằng mấy ông này mà lên sớm á, mấy ông tụng kinh sớm á, thì mình không có bánh mua mình ăn được. Tại vì thầy biết á, mấy ông tụng sớm á, là cái phần mà khi mà cúng đó nó có cái phần kêu là cúng mông sơn kiến thịt. Là người ta làm những cái cổ để mà ta gắn bánh ốc, bánh đồ, cúng cả những đầu heo, rồi họ cúng những đồ mặn cái gì đó, để cúng tế cho con hồn cát đảm, rồi họ cúng xong đó, rồi họ kêu chăn trâu, rồi họ thùng thùng cái gì biết không? Đó, Trường Hương nó có cái đó. Mà cho có mấy ông này mà ông làm sớm á, thì đúng thời kỳ ông kiểm soát mình không có quậy được. Thành ra thầy không đồng với mấy cái đứa mà một đồng hết rồi. Thầy nói là bữa nay sẽ có tụi lý mấy bà đang làm cổ bánh ít nè, bánh quy nè, có đậu heo nè, có gà quay, vịt quay nè ha. Thì tôi chỉ điểm cho tụi nó chút nữa hả mà à, lên mà đánh trống mà quý bà thượng lên trễ đó là đúng giờ, mà cứ hả mà về kìa nó đánh trống mà quý bà thượng thượng đường trễ đó để lên ngồi giữa đàn á, thì mấy ông nhào vô giật đại cái nha. Và tôi làm bộ tôi nói tôi nhái lắm là nhào vô giật cái là mà hả một đứa giật là giật hết, thì quá là tụi không có biết ai. Thành ra chắc làm sao mà đi suy nghĩ hoài không biết làm sao mà cảm mấy ông này được. Thì ở nhà quê đèn dầu á, tôi mới kêu 10 ông tiểu, bữa nay có 10 vị hòa thượng để mà coi như là ngồi thượng đàn, mà tam sư thích kiến là 7 hòa thượng lớn và 3 hòa thượng nhỏ. Tôi mới lấy chú già mà chính á, tôi nói, thì mấy ông mà cả ngày giảng kinh thiết thấp kinh như tôi mệt rồi, ngồi hồi xưa rồi giới đàn phải ngồi cho ta lại sống hối cả ngày, nhất là thì khen thì kêu đi mệt rồi vô ngủ. Thì ông mừng với thầy, ông nào cũng trọng như tôi vậy nè, tay mình thì nhỏ, chuối thì lột vỏ, căn phẳng chừng 2 giờ sáng là cái giờ các ông mệt mệt nhất rồi, lòn vô đút cho chú già hỏi ông một cái, đút vô trong ông quỳnh đút xác vô, thì bắt đầu tới 4 giờ nó ngủ mê đâu có biết, bắt đầu chúng bác nhã đánh bon 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 nó thùng 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 cái thỉnh, thì bắt đầu ông làm vậy cái thì nó đè qua nó nhẹ, thì ông đạo nó chắc là mình là hòa thượng tỉnh tỏ tự nhiên chắc là ăn nhiều thành ra cái chột bụng. Mà ở nhà xưa cái cầu nó phải cầu này, cầu là giống như cái cầu mà đào cái lỗ vậy là có 4 cái bức vách mà 10 cái vậy, thì cầu á mấy trăm đại chúng thì thường thường ra mà ngồi để mà dành mà thôi, tự nhiên 10 hòa thượng tranh 10 cái cầu ấy, thầy đâu có dám vô, phải không? Thì lúc đó tôi mới điểu tha hồ ngoài này mà vậy mà lấy đồ, phải không, lấy đồ mặn ăn nó thèm quá mà có ngon cái tay. Thành ra cái tội đó làm trở ngại cái pháp tu của người ta, thay vì đúng giờ đúng giấc để. Thì bây giờ tôi ra tôi hoàn pháp, tôi bị người ta đánh phá là tôi cười, tôi nói đó là ta quả nhẹ lắm, thầy xuống địa ngục á, phải không quý vị? Phá tôn sư mà coi như tôn sư trọng đạo, thành ra bây giờ là tôi bị gọi xe luôn, tôi không có buồn gì hết, tại vì thành thật khai báo với các mạng. Tôi hồi nhỏ là quý vị biết tôi là dân mà coi như gian hùng á. Bởi tôi nói tôi mà ở đời á, là tôi coi như là bắt trời không mời thiên lôi. Tôi nói cho quý vị á, 7-8 tuổi vô chùa mà coi mấy trăm đứa mồ côi rồi đó, mà giao cho tôi đó là phải đi lo ăn lo uống, mà phải nghĩ ra cách để mà làm sao để mà sống. Thành đồ ăn thiếu quý vị biết không? Nhiều khi lên ngồi trên một cái mâm về là mấy trăm đứa, thì trong tôi cái phe tôi có 10 đứa thân lắm. Hỏi sao ăn đồ ngon thì lựa mấy cái tô kiểm, lâu lâu mà lễ có kiểm nó ngon lắm. Thì tôi do 10 ông đó bắt đầu cúng dường thanh tịnh pháp thân, thì lâu cho nằm nhắm mắt để tụng cúng á, thì chúng tôi bắt đầu phun nước miếng phèo vô nguyên tô kiểu ta phun nước miếng xong bị quậy rồi để đói ăn, mình ăn thoải mái từ từ ăn, thì mấy ông kia chỉ ăn xì dầu không à, phải không? Đó, thành ra giờ này tôi bị bệnh cao máu, ăn đồ ngon không được mà vậy trả liền hiển báo ngồi làm sao mà ăn lại năm trong cái miệng đói này đây, cài sức ăn mà, phải không? Cái đời nó có một cái là nó bất buộc trừ, hồi mình còn nhỏ đang sức ăn thì không được ăn, mà khi mà lên tới thượng tọ đồ thì già thì đủ loại bệnh nó ăn được, thì nó phật tử đại với ăn đúng được, mà mấy thằng thì giả ăn hết trọi rồi, còn hồi mình không ăn thì ăn không có được. Cái đời nó có vậy á, không ai cúng mấy ông tiểu hết á. Tôi ngồi suy nghĩ về làm sao mà ăn được mấy cái tô kiểm này đi. Cái tôi nghĩ là nó tôi mấy kia hỏi không ai nghĩ ra được, tôi nói có dễ lắm, ngày mai lên ngồi ha, khi mà ta nhắm mắt người ta cúng ba đường thì mình phun nước miếng vô, phải không? Phun vô thì đâu có ai, đang lúc đó thì không ai dám đụng hết, không ai dám đụng tới đó thì mình ăn đó, thì nước miếng của mình ăn, tô đứa nào phun thì đứa đó ăn, phật tử đâu có dám ăn nữa phải không đó.
đó là thầy Thông Lai là quậy phá dữ lắm quý vị. Đó tôi nói có chút xíu thôi chứ mà nói nhiều còn dữ nữa. Rồi bây giờ thế gian báo. Thế gian báo là sao? Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có thực hiện ông Ngô Mao tu hành chân chánh, lúc sắp chết bị giặc đâm bảy dao. Ông này tu hành rất chân chánh mà lúc sắp chết thì giặc nó chạy vô cái chỗ mà ông đang để nhập thất, nó đâm ông bảy dao. Khi có người ăn đến thì ông bỗng tỉnh dậy và bảo: đời trước tôi tạo nhiều nghiệp ác, đáng lẽ phải đầu thai làm heo bảy kiếp, nhưng nhờ đời này tôi biết ăn chay niệm Phật nên phải chịu bảy dao để trả bảy kiếp làm heo, ấy là phước báo lắm rồi. Hiện thời tôi sắp sanh về Tịnh Độ. Cứ theo ông Diệt Ngô Mao, kẻ không biết cho là tu hành mang họa, nhưng chỉ chịu bảy vết thương đã xong bảy kiếp làm heo, để rồi được sanh về Cực Lạc. Nếu so lại thì việc tu hành đâu phải là luống công uổng sức. Nhưng tu hành không phải mỗi người đều bị chuyển báo. Nếu kẻ có căn lành từ kiếp trước thì càng tu càng được an vui. Hành giả đừng ính trí theo một phương tiện mà sanh lòng e ngại. Rồi cái 11 là thế gian báo. Đây là những quả báo khổ vui trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nguyên nhân chánh của sự lưu trệ trong tam giới là vì khi gây nhân chúng sanh còn chấp ngã. Chẳng những thế gian ngoại đạo mà các vị tu theo chánh giáo nếu chưa dứt hết tâm chấp ngã, còn tham nhiễm lục trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, vẫn còn ở trong dòng lục đạo luân hồi. Tuy nhiên những sở hành theo Phật pháp đều gây nhân duyên mà đắc độ về sau. Nhưng kiếp tương lai trong khi tu, điểm chánh yếu của sự giải thoát là điều kiện dứt chấp ngã. Trong truyện ký nhà Phật có chết diệt một ni cô tụng kinh pháp qua 30 năm nhưng tâm còn nhiễm âm thân và sắc tướng chấp ngã, nên kiếp sau chuyển làm gái lầu xanh, nhưng mà nơi miệng thì bay ra mùi hương hoa sen. Khi cô hát nhạc cho mấy ông đàn ông vô thì bay ra mùi hương hoa sen. Tại Việt Nam đời nhà Lê có một vị sư tu Tịnh Độ ở chùa Quang Minh. Bởi tâm danh lợi chưa sạch nên kiếp sau chuyển làm vua Khang Hy bên Trung Hoa. Vua Khang Hy đời nhà Thanh á, ông sanh ra là ông có cái hàm chữ là An Nam. An Nam gì? An Nam Đại Sư Hộ Quốc Tự. Ông nói lạ quá, tự nhiên có cái hàm chữ màu son, và ông mới sai sứ đi về Việt An Nam. Kêu mình về Việt Nam An Nam coi thử điều tra. Lại nghe cái chùa có cái chùa Quang Minh, thì hỏi ra thì cái ông thầy mà sau này nó mới biết là có một cái ông sư. Mà cái ông sư đó hồi đó chết á, là ổng có, ổng tuyệt tu Tịnh Độ, nhưng mà sau này khi chết á là ổng lại xong cái hàng chữ đó trên vai ổng, để ổng biết ổng biết ổng được về làm vua nước Tạc. Rồi quý vị thấy cái công đức niệm Phật mà tu mà nó còn tham danh lợi thì chuyển làm vua nước Tạc. Rồi sau đó hỏi làm sao tẩy được cái vết xăm ở trên người, thì mới nó lấy nước giếng của cái chùa đó tắm cho ông vua đó, đem qua bệnh thì nó bay cái chữ đó. Là vua Khang Hy là tiền thân là nhà sư ở đời nhà Lê, một vị tu Tịnh Độ chùa Quang Minh. Bởi tâm lợi danh chưa sạch nên kiếp sau chuyển sanh làm vua Khang Hy bên Trung Hoa. Khi biết được tiền thân nhà vua viết mấy bài thơ trong đây: ngã bản tây phương nhất Phật tử, vân hà lạc tại đế vương gia. Tạm dịch: ta vẫn là con của Phật A Di Đà ở tây phương, tại sao nay lại lạc vào dòng đế vương? Đời Tống bên Trung Hoa, Giới Diễn và Quang Huệ Đại Sư đồng là thiền sư nổi tiếng. Song Giới Diễn Đại Sư vì còn chút tâm niệm liến ái sắc đẹp của người nữ nên kiếp sau đầu thai làm nhà danh hào lỗi lạc Tô Đông Pha, có tới nhiều bà vợ. Sau khi được ngài Quang Huệ chuyển kiếp làm Phật Ấn Thiền Sư, đã quá độ Tô Đông Pha trở lại đường tu. Có lẽ nhớ biết trong kiếp về trước nên lúc lớn tuổi trong cuộc tái thăm giếng chùa Kim Sơn, ông đã viết mấy câu thi: Kim Sơn chùa núi gần mây nước, tóc bạc Đông Pha lại đến đây, tiền kiếp Đức Vân nay chính tớ, mơ màng còn nhớ diệu cao đài. Tô Đông Pha là một thiền sư đời trước là tên là Giới Diễn Đại Sư, mà ông Quang Huệ Đại Sư đồng tu, mà Quang Huệ sau này chuyển kiếp là ngài Phật Ẩn. Không biết gì thấy rồi ông Phật, ngài Tô Đông Pha ngài có tới 7 bà vợ, thì ngài Phật Ẩn ngài mới mượn một bà vợ đẹp nhất, bà vợ thứ 7. Rồi khi mượn về thì Tô Đông Pha vẫn cho mượn. Rồi về đó thì tưởng là đồng phòng, nhưng mà ông cái ngày mà ngày Phật Ẩn thì ngày sao? Ngày cứ làm 7 cái lò lửa, và ngày cứ bước qua cái lò lửa thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, và ngày đi qua 7 lò lửa. Còn nó bắt cái bà thiếp, bắt cái đi hoài tới sáng là trả về, cho người đưa trả về cho ông chồng là Tô Đông Pha.
Thì hỏi hồi tối hòa thượng đối gì với nàng, thì nói dạ hòa thượng bắt thiếp á, bước qua bảy cái lò lửa và đi với ổng đi cả đêm luôn, rồi sáng trả về cho ổng không có đụng gì tới người. Thì đại khái là nói là tôi Đông Pha đang ở với bảy bà vợ giống như đang ở với bảy cái lò lửa vậy đó.
Chuyện của tôi Đông Pha và Phật Ấn xuất thế gian báo. Thế gian báo là quả báo thuộc lục phàm. Lục phàm tức là trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Trái lại xuất thế gian báo là quả báo của tứ thánh Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Quả báo tứ thánh do bởi khi ta lìa ngã chấp mà được thành tựu. Dạ. Quý vị, quý vị nhớ trong kinh Kim Cang, ngày Tu Bồ Đề, Đức Phật dạy Tu Bồ Đề, như có vị Bồ Tát dùng số lượng thất bảo vàng bạc châu báu bằng cả 10 sông Hằng để bố thí. Nếu lại có người biết tất cả pháp đều vô ngã thì cái người đó đem một cái đồng bạc mà bố thí vẫn nhiều hơn cái vị kia. Cái chấp ngã là cái làm cho chúng ta ở luân hồi sinh tử. Cái chấp ngã là cái làm cho chúng ta gieo nghiệp chướng. Và quý vị nhớ, không có cái gì ngoài cái chấp ngã mà chúng ta sinh ra tạo. Chúng ta giận hờn cũng do chấp ngã. Quý vị đồng ý không? Nếu không có chấp ngã là không có gì. Vì có chấp ngã mà mới có là bên chồng và bên vợ. Vì có chấp ngã mà có thầy mình và thầy người ta. Vì có chấp ngã mà chùa của thầy mình và chùa của người khác. Quý vị dẹp cái chấp ngã rồi, xóa bỏ cái hàng rào đó rồi, thì chúng ta sống trong cái thế giới là giải thoát. À, tôi như vậy là bây giờ tôi chỉ nói sơ như vậy. Khi hiểu rồi, hồi sáng thầy nói một người nào ngồi đây kể cả thầy mà phạm giới sát sanh mà không biết cách sám hối để đắc giới lại, người đó mất nhân làm người. Người nào phạm giới trộm cướp mà không biết cách sám hối thì người đó mất nhân làm người. Người nào phạm giới tà dâm mà không biết cách sám hối, người đó mất nhân làm người. Người nào phạm giới vọng ngữ mà không biết sám hối là mất nhân làm người. Người nào không đã phạm giới uống rượu mà không biết sám hối. Thì như vậy quý vị thấy rõ ràng, về tịnh độ khó nhưng mà dễ hơn được thân người. Tại sao? Vì chúng ta về cõi tịnh độ là chúng ta có tự lực và có tha lực của Đức Phật. Quý vị hiểu thầy nói không? Có cái tha lực của Đức Phật A Di Đà. Cũng như bây giờ một người đi Mỹ mà đi vượt biên mà đi bằng cái tàu, tàu có phải là tha lực không? Chúng ta xuống tàu chúng ta đi. Và cái người lội qua sông là tự lực. Hả? Thì như vậy người lội qua sông là cái người đấy. Chúng ta muốn trở lại làm người là chúng ta phải tự lực của ta giữ giới. Mà chúng ta giảng sanh về cực lạc, chúng ta có lỡ phá giới, quý vị được giảng sanh không? Nếu quý vị niệm Phật và chuyên chính, quý vị được giảng sanh không? Được, đới nghiệp giảng sanh. Vì lý do đó Đức Phật A Di Đà ngài nói trong kinh Vô Lượng Thọ, vì thương chúng sanh đời mạt pháp, vì tấm lòng từ bi, ta biết rằng tất cả chúng sanh đời mạt pháp thân người còn khó được, làm sao mà họ giảng sanh? Ta lưu lại cái kinh này 100 năm phải không quý vị? Như vậy cái điều kiện mà quý vị, thứ nhất là quý vị niệm Phật. Bởi vậy cái hòa thượng Tịnh Không ngài mới dạng niệm một câu A Di Đà Phật diệt được 80 ức trọng tội là tại sao? Là vậy, là vì chúng ta thay vì phải đầu thai làm heo làm chó mà chúng ta được đới nghiệp giảng sanh. Một cái người mà dùng tự lực không để tu như tu thiền, thầy cũng không tán thán vì rất là nguy hiểm. Người tu thiền mà chứng tới quả vị tứ thiền vẫn còn rớt lại cõi luân hồi, mà chứng cho tới quả gì A-la-hán, còn quả A-la-hán vẫn bị thiên ma qua từng vậy làm rớt. Chỉ có A-la-hán mới không bị thiên ma qua từng phá rồi. Làm sao mà để thoát được cái đó thì phải tụng chúng là nghiêm. Một cái cảnh này thầy nói rõ này để đau lòng nè. Quý vị biết chú Minh Tấn, ai đã lên làng Di Đà, chú Minh Tấn là cái người ốm ốm mà chuyên môn đưa quý vị, hỏi chú Cười biết đó, đưa quý vị từ phi trường về nhà của Diệu Ngọc biết không? Chú Minh Tấn là cái người danh hiệu local, và chú Cười, chú Nga và cô Thủy là mấy người đưa quý vị lên làng A Di Đà. Quý vị nhớ cái chú Minh Tấn là cái vụ ốm ốm không? À, chú Minh Tấn là cái người local đưa quý vị từ phi trường bus để đi về tới cái nhà của Diệu Ngọc. Rồi khi đó chú Cười và chú Nga ở trên Seattle và cô Thủy là ba người đó mới chở lên làng, hiểu chưa? Chú Minh Tấn có một bà ngoại tu hành rất là tinh tấn, tu cho tới cuối đời. Thì sau khi đó bà ngoại bị bệnh nặng về Việt Nam,
bà vẫn chịu niệm Phật, khuyên này kia về niệm. Gia đình nó thuần tí lắm, cuối cùng đó, bị ma nó nhập vô bà ngay cái lúc bà không khỏi đi giường, nó nhập vô nó chết. Làm sao đây?
Ma nhập ngay trên lúc nằm ở trên giường bệnh, chú gọi điện thoại cho nói thầy thì cuốn băng sẽ đến tay thầy nghe thầy chú kể đó. Trường hợp làm cái gì? Vì người đó hãy tụng chú Lăng Nghiêm thôi. Quý vị thấy rõ chưa? Tại vì sao? Ma
Đức Phật A Di Đà ngày coi chúng sanh sao? Lục đạo chúng sanh bình đẳng. Ma là cái gì? Là quan gia trái chủ của bà đó. Đời trước dịch nợ người ta, chúng ta bây giờ muốn dẫn sanh, tất cả mày là để mày trả nợ như này, phải không? Thành Đức Phật Di Đà có xem, ngài có Phật Nhã, ngài có xem về chuyện đó không? Niệm Phật, Phật không đuổi ma đâu. Nhưng mà niệm chú gì? Chú Lăng Nghiêm. Hằng hà hà sa kim căn mật tích kình sơn kỳ chủ, biến hư không giới để chúng ngưỡng quan. Thì cái chú đó kim căn tạng, các vị đó ngài bảo vệ cho cái người này. Nam mô tồi tà phụ chánh hộ pháp cho tôn Bồ Tát. Các vị đó là những Bồ Tát nguyện cứu giảng những người dân sanh, các vị đó mới nhảy vô đuổi ra. Thành ra cần phải tụng chú Lăng Nghiêm là như vậy. Nó nhập vào ngay cái lúc cần thử nghiệm, cái đó mình chết. Bây giờ coi dụng ai giỏi vậy đó, mà lúc đó yếu yếu nằm, mà của mình yếu, tinh thần yếu rồi, nó nhập vô thì sao? Một câu A cũng không được, cái đường đó cô mô. Mà lúc đó cô nó bà ngoại cái chú là đang tự nhiên nhập vô rồi là ăn, ăn bệnh ăn không được, nhập vô nó mang nó ăn, ăn đồ ăn rồi tụng lưng rồi không chịu niệm Phật, đuổi đi hết, mạnh như người thường chết luôn. Tôi biết có một người luôn, giờ này đó, người đó là ông chú cô Thủy, tu ở trên cái núi mà ở Thích Ca Phật Đài luôn thầy, quý vị trên đó có cái đạo cái núi này không? Ông tu trên đó đó, ông già tóc bạc phơ, ông tu theo cái đạo như là đạo tiên vậy đó. Thì chú ruột của Thủy đã chết lâu rồi, khi bệnh chết rồi thì có một cái người đó họ nhập vô thấy cái bà cố cô Thủy đó khóc quá chừng, ông mới ba mấy tuổi chết rồi. Không lâu quá thì có một cái vị tiên họ thấy thật động lòng quá, họ lại nhập vô mà giữ cái xác sống lại, sống tới bây giờ chín mấy tuổi. Mà họ ông nói là ông không phải là con của bà này. Khi mà ông sống lại rồi đó, đầu tiên cái cậu chú không đi tu, mà khi sống lại rồi ông là sống trên cổ tiên, ông như là ông lên trên cái núi của Thích Ca Phật Đài, ông chiếm một miếng đất hồi xưa lâu lắm rồi, trước dịp trước giải phóng lên. Rồi ông làm ông tu, ông ăn như bằng lá cây, rồi ông nấu trồng cây, rồi ông sống đi đầu tiên vậy đó. Mà ông sống về đây ông nói gì lòng từ bi, thấy cái bà này khóc khóc cho con cá khổ quá thì ông xuống. Ông ở từ giờ này giống như ông không nhìn nhận, ông đi tu luôn tới giờ rồi, chỉ cậu nó chiếm đất rồi, giờ rồi đó ông mới nói chiếm riết là ông không biết làm sao, ông mới xây cái tượng cha hồ để nó cho chặn ngay cái đường chiếm, thì cậu nó chiếm luôn nó dám đập. Thì ông đó là chú ruột của ông Thủy đó. Như vậy cho thấy rằng khi ma dương nó phá kinh khủng lắm, cỡ như ngày nào mà còn phá ngày An Nan Tu Đà Hoàng, nó còn phá chúng ta là cái gì, phải không? Thì như vậy thiên ma ba tuần quý vị thấy nó kinh khủng lắm. À, nó ở cõi trời thứ mấy? Cõi trời thứ sáu. Mà ông Đế Thích mở cõi thứ hai cái dục giới nha. Thành như vậy thiên ma ba tầng á, là quý vị biết là tha hóa tự tại đó, là cái thần lực nó mạnh lắm. Mà thiên ma đó không phải là ai hết, thiên ma đó là những ông nhà sư mà tu thiền, tu đệ tử Phật mà tu lạc đó, trở thành là thiên ma đó. Khi mà cái phước ma hết rồi, người nữ còn không được làm thiên ma nữa, quý vị có nhớ phải không? Ghê lắm chứ đừng có giỡn. Thiên ma họ ở cõi trời, mình nói gì nghe hết, đội thành nó phá dữ lắm. Đó. Thành ra thầy bắt đệ tử tụng chú Lăng Nghiêm là như vậy đó. Đức Phật để là những cái gì? Không hoài những cái gì ngài đã tiên đoán trong đời bằng pháp này, phải không? Thành ra có người hỏi thầy, tụng chú, có những câu hỏi đây sẵn đây thầy nói luôn nè, tụng chú Lăng Nghiêm phải tụng 4 giờ sáng không? Không phải đâu. Giới tu sĩ thì tụng 4 giờ sáng, nhưng mà cư sĩ làm gì thì tụng 4 giờ sáng được. Còn đi làm kia, có hỏi cô Diệu Hảo nè, chùa thầy bây giờ bên đó 7 giờ rưỡi chiều thôi cho tụng Lăng Nghiêm đó, 7 giờ rưỡi chiều bên ngay Việt Nam 4 giờ sáng rồi cũng vậy, có gì đâu, ở trên nhìn giống nhau gì, phải không? Hả? Cái Phật thấy quả đất thì nhỏ xíu à, phải không? Tại sao mà chấp vào cái đó giờ vậy? Tại vì Phật ngày xưa bắt mấy ông thầy tụng 4 giờ sáng là gì? Cái giờ đó là Hòa Thượng Chuyên Hóa đó, cái giờ mà mấy đàn ông nổi tâm dâm dục, mấy ông thầy nổi tâm dâm dục. Quý vị mà có chồng á thì quý vị rằng cái chuyện đó phải mấy cái giờ 4 giờ sáng mà nó nổi tâm dâm dục không? Hả? Thành bắt lại bắt cho mấy ông sách đầu mấy tụng kinh cho hết cái tâm dâm dục, chứ không có gì hết. Tụng chú Lăng Nghiêm sao dâm dục được? Hả? Quý vị nhớ nè, tụng chú Lăng Nghiêm cũng giống như người Ấn Độ mà nghe thầy Việt Nam giảng pháp thì biết cái nói gì. Là một tao nói thật từ già là ra ra đế thành người ta còn là tỏ biết cái nói gì đâu đâu. Thành ra vô tình là một tiết tụng đó là chúng ta trở về cái thế giới của chư Phật. Phải không Diệu Hảo? Đúng Diệu Hảo á. Mà con tụng chú đó còn có nhớ ngày mai đóng cái hồ sơ nào đóng hả? Mà chậm cái là mất chữ. Phải Diệu Hảo vô tình một tiếng đồng hồ sống với chân tâm Phật tánh rồi hả? Trời ơi thầy nên nắm em thầy lên 4 giờ sáng rồi bây giờ em dục mà tưởng nó không có gì hết, nó tưởng cái gì. Còn người đời đó, à tụi con ăn mặn tụng kinh không được, ai chấp cái đó? Tại vì chú Lăng Nghiêm đầu tiên là có gì tịnh pháp giới chân ngôn áo lam số 2-3 lần, tịnh tam nghiệp chân ngôn, rồi tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, rồi sạch sẽ thân khẩu ý đây, thì làm gì cũng không được hả? Thành ra nhiều người nói cái đó là sai. Thầy diễn dương chú Lăng Nghiêm, tại vì ngày nào chú Lăng Nghiêm còn là Phật pháp còn, kinh Lăng Nghiêm còn là Phật pháp còn. Do đó quý vị cố gắng, thầy đang in 1000 quyển kinh của Lăng Nghiêm ở ấn tống đẹp lắm và sẽ phát vào một kỳ này cho tụng Lăng Nghiêm trong cái hệ thống của thầy. In 1000 cuốn đầu, mỗi cuốn 12 đồng, và in tiếp 1000 cuốn nữa thì cứ phát từ từ ra dày nó sẽ kinh Lăng Nghiêm như vậy. Cái này tụng luôn, nói về nguyên nhân tại sao có bài chú đó, và trong cái bài kinh đó là Đức Phật nói cái tâm, nói về cái tâm của chúng ta. Và làm sao quý vị cho tụng nhận là thầy sẽ giảng tiếp. Nó còn lại khoảng mấy chục thời pháp nữa. Mỗi thời phải 2-3 tiếng phải giảng mấy chục thời hết cái bộ đó. Thành ra từ nay quý vị cứ tụng Lăng Nghiêm cho thầy. Không có cái kinh nào mà hay bằng kinh Lăng Nghiêm, tại vì nó đưa chúng ta tự tánh. Chúng ta tụng kinh gì chúng ta cũng khởi cái tâm phân biệt vô hết nè. A Di Đà Phật thân kim sắc, cái mình nghĩ Phật A Di Đà thân màu vàng, Bạch Hào Nguyễn Diễn là trên mày cắm, tướng một trường thanh cắm này, hai cái mình nghĩ tụng đó hết nè. Phải không? Tại cái suy diễn của mình trong đó à. Nhưng mà tụng này Nam Mô Tát Đa Tha Tù Già La Gia Đế Tịnh Điện Tâm Bồ Đà Thọ Tát Đa Tha Phật Đà Vô Di, nó đi sao không biết nói gì hết. Lúc đó là thương ghét không để lòng nó cái gì, có không? Lúc đó không có thương mà cũng không có ghét. Con mẹ ghét ơi, nó có thù quán kẻ tụng xong này là cái sổ nó, cho lúc đó không cái sổ nó được. Vì hả mình nâng một cái là tụng không vậy? Thành là tôi 8 tháng nhất là kinh Lăng Nghiêm. Vậy là tôi thấy đệ tử tôi mà tụng Lăng Nghiêm đứa nào nấy mặt phải là chăm chú với là Diệu Hảo, nhìn không nữa. Còn tụng kinh kia phải không, nó nghe cái đầu tôi bà mở cửa vô cái nó bỏ kinh xuống chạy ra chị vô đi ngồi tụng đó. Sơ biết tức là tụng kinh để đâu không à, còn tụng chú Lăng Nghiêm nó lo hả? Nhất là mà gặp con Diệu Khai đến mỏ này là có đến tới đồng hàng. Diệu Khai đó là cỡ 130 mai giờ đó. Đây, họ trả lời tiếp. Như vậy, bộ lương hoàng sám này nó có khả năng gì? Nó sai luật nhân quả không? Ai ăn nấy no, ai coi nấy ấm. Vua Lương Võ Đế xây 72 cảnh chùa, nuôi hàng trăm ngàn tăng ni cái thời đời Lương. Đạo Phật du nhập vào Trung Quốc trước khi cả tổ Đạt Ma vào, phải không quý vị? Như vậy, Tịnh Độ Tông lúc thời đó không có Tịnh Độ Tông mà cũng không có Thiền Tông, mà người ta chỉ biết là Đạo Phật thôi. Sau này tổ Đạt Ma là tổ sơ tổ của Ấn Độ, mà sơ tổ của Trung Hoa, mà tổ 28 của Ấn Độ. Ngài mới đem cái pháp Đại Thừa là trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật qua truyền ở bên Trung Hoa. Nhưng mà khai thị trong Lương Võ Đế, ông Lương Võ Đế ổng không có hiểu. Khi mà đi đến nơi gặp nhà vua để mà coi như khai thị đó, trẫm xây 72 cảnh chùa, nuôi hàng trăm ngàn tăng ni, đúc hàng nghìn tượng Phật, trẫm có công đức không? Tổ Đạt Ma nói bệ hạ không có công đức, nói câu ông kia dặn liền. Mà thật ra chỉ có phước đức thôi, làm gì có công đức. Công đức là cái công phu tu hành, tự công mình tu, mình niệm Phật, mình tích công dụng đức để mình được giảng sanh, cái đó mới là công đức. Còn ông tạo phước để ông làm vua, mà làm vua thì sao? Tạo tội. Làm vua tạo tội rất là nhiều. Mình nó ra đây quý vị làm cha mẹ, quý vị ra một cái lệnh sai trong gia đình quý vị chỉ có 5 người khổ thôi. Vợ chồng con cái quý vị, nếu mà gia đình làm đông thì toàn bộ gia đình quý vị khổ. Mà làm vua mà ra một cái lệnh đánh Iraq đó, là có tới mấy trăm ngàn người bị khổ rồi, phải không quý vị? À, ngày xưa chẳng hạn như ông đó là bộ trưởng quốc phòng của một quốc gia, khi có chiến tranh xảy ra ông là lệnh tổng động viên thanh niên, là có bao nhiêu bà mẹ là lo rồi, ăn không ngủ yên rồi. Các bà mẹ đó là con ở ngoài chiến trường không biết con mà chết sống, ăn ngủ không yên, thì có 1 triệu bà mẹ ăn ngủ không yên, thì ông vua đó đời sau phải làm 1 triệu lần bị cái bệnh ăn ngủ không được. Như vậy làm vua là cái quả, cái đời phước đời này là cái quả đời thứ ba. Ông đúc chùa, ông sẽ tưởng ông không có hiểu đạo thì ông chỉ là cái quả của đời thứ ba chứ làm gì nữa, phải không? Quý vị thấy nhà giàu dễ thương hay nhà nghèo dễ thương à? Ông xã quý vị khi còn nghèo thì dễ thương hay là giàu là có sinh tật, phải không? Quý vị có người bạn mà khi nó đi xe cồ đô la nó dễ thương hay nó đi nó xịt dễ thương, phải không? Như vậy là quý vị thấy rõ đó, khi mà tạo tội là chúng ta giàu chúng ta mới tạo tội, tạo tội nhiều hơn là khi nghèo. Tại vì nghèo có gì đâu, phải không? Không có gì để tạo tội hết á. Bây giờ cái người nghèo nhất á mà đi xe đi bộ nè, với người đi xe đạp thì người làm dễ cho tai nạn hơn. Người đi bộ là không sợ té, người đi xe đạp còn có thể té, còn có thể đụng ta đừng đánh cá. Vào chút mua chứ không ra chạy là gây tội hơn rồi. Vào chút nữa mua cái xe cổ lô ra chạy đó là cũng đụng chạm, mà mua tới cái lái xịt và xe đi, hay là mua tới cái xe mà đua cái gì là tội nặng nữa, mà mua tới cái máy bay là thôi biết được chừng nào nữa rồi. Thành từ đó quý vị thấy càng giàu càng tạo tội, thành ra không có công đức là cái chỗ đó. Chúng ta hiểu lầm rồi. Công đức khi nào mà chúng ta vượt qua, thành ra sau đó ngài mới khai thị một câu mà chúng ta cứ lầm. Trước khi mà ông Lương Võ Đế ông không có thích ngài Đạt Ma mà khai thị ông đó, thì ngài mới nói một câu: dù xây chính bậc phù đồ, không làm mà mình mà phước cứu cho một người. Thật ra chúng ta hiểu lầm rồi. Dù xây cho 72 cánh chùa đi nữa đó, cũng không bằng là phước cứu cho một người thoát khỏi cái sinh tử luân hồi này. Dù cho xây 100 ngôi chùa cũng không bằng độ cho một người mà giảng sanh qua thế giới Cực Lạc. Chứ không phải là cứu cho cái ông đó. Bây giờ có cái ông đó, ông đánh bại thua tiền hết rồi, ông nhậu lên tiền tử, Phật tử hùng lại cứu đi ngày mai, thì cho mỗi người 100 năm đánh tiếp. Có phước không? Hoặc là cái ông nóng xíu xì ke rồi, ông giật đây, ông chạy lên nói: thầy, dù tu chính bậc phù đồ, thầy hôm nay không làm phước cứu cho tôi một người, cho tôi tiền năm mỗi, kêu mỗi người đóng vô người 500 đi, tôi đi phê tiếp, tôi chiến tiếp rồi. Có phước không? Mà chính là cứu cho một người từ thế giới ta bà này qua Cực Lạc. Có gì hiểu chưa đó? Cái câu nói đó là câu nói của ngài Đạt Ma, ngài khai thị cho vua Lương Võ Đế đừng có ý vào cái chuyện cất chùa. Ông cất chùa ông chỉ là xây cái bệnh viện thôi, ông nuôi tăng ông chỉ nuôi bác sĩ thôi, nhưng mà ông có chịu uống thuốc để ông trị bệnh hết bệnh hay không? Ông bệnh vẫn là bệnh à, phải không? Từ đó chúng ta mới hiểu rằng đạo Phật là cái đạo giải thoát. Thì như vậy trở lại vấn đề kinh Lương Bằng Sám này, làm sao mà bà hy thị cái đó nó không sai lệch nhân quả nha, tôi phải gây kiểm rộng. Bữa nay cốt tiễn cái chỗ kinh Hoàng Sám là chỗ này. Có phải người ta nói của chồng là công vợ không? Khi mà nhà vua lên ngôi, tất cả gian sang của nước Tàu, quốc khố của nước Tàu đều thuộc về cái quyền sử dụng của nhà vua và hoàng hậu. Bà hoàng hậu có phước không? Bà có được làm bà hoàng hậu cái gì? Có phước. Ở đây bà Obama dù là cái người Phi Châu nhưng mà bà là lấy gì phớt, phải không? Là phớt lấy gì cái diệu hảo, dù là gia già có đâu được phớt lấy gì đâu, phải không? Như vậy phước báo của bà hoàng hậu rất là lớn. Mà hàng ngày chồng cứ đi các chùa này chùa kia với thì bà nổi giận, bà phỉ báng, bà rủa. Bà rủa thì sau khi bà tổn thức, bà nhớ bà Hy Thị chết rất trẻ. Theo trong sử nói thì tôi nghe là một vị cao tăng người Tàu nói là bà chết lúc đó bà mới có 30 mấy tuổi thôi. Vì bà tổn đức, mà trong cái phước đức mà mình phỉ báng như vậy là cái thọ mạng mình là cái phước cao nhất. Cái tài sản là cái phước hạng bét, phải không? Cái gì đồng ý không? Mất dễ dàng. Mà cái trí huệ đó là cũng là phước báo. Mà bà không có biết đạo Phật chứ bà không có cái phước rồi, rồi bà lại phỉ báng, do đó bà bị thọ mạng và bà chết bất đắc kỳ tử. Khi bà chết trong thời gian 49 ngày, bà biến thành một con trăng. Và trong giấc mộng bà báo mộng, bà về bà báo này: bệ hạ, ông đi ông vua đang ngủ nghe có tiếng khóc. Bệ hạ ơi, nghĩ cái tình phu thê vợ chồng thiếp khi còn làm thân người, thiếp phỉ báng Tam Bảo, thay vì mỗi một lần bệ hạ mà xây tháp xuống chùa thì coi như thần tám tháng, thần tùy hỷ thì thần được phước, lần này thần phỉ báng và thần nói xấu mấy ông tăng này, xấu ngang kia, mà nói xấu nhầm cái ngài Chí Công Đại Sư là một vị A-la-hán. Do đó giờ này xin bệ hạ thương tình nghĩ tình vợ chồng mà cứu cho, chỉ có ngài Chí Công mới cứu được cho thiết phần. Thì sáng hôm sau vua Lương Võ Đế thăng triều và cho mời Kiệu đi thỉnh ngài Chí Công vào trong cung để mà hỏi. Thì ngài Chí Công, ngài A-la-hán thì biết rồi, ngài nói là ta sẽ làm ra cái xám này, nhưng mà ta không biết đặt tên là gì. Thôi bây giờ tối nay ta về, ta thắp nhang, ta cầu nguyện Tam Bảo, cầu với Bồ Tát Di Lặc ở cõi đời, coi ngài đặt tên là gì. Thì sau đó Bồ Tát Di Lặc mới đặt cái tên là Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp. Và sở dĩ mình đặt kinh Lương Hoàng Sám là tại sao? Tại vì cái bài sám này dành cho ông vua họ Lương. À, khi mà trong này nó có mười mấy phần và tụng mới có nửa quyển Lương Hoàng Sám, thì bữa đó đăng nguyên một cái pháp hội, nhà vua mới ra lệnh thế này: tất cả thần dân thời đó, ai mà ăn lập bốn tẩm đều phải tụng kinh Lương Hoàng Sám, đều phải trai giới trong thời gian 49 ngày này để mà tụng cái bộ Lương Hoàng Sám. Từ đại thần để tướng cho tới người dân thường thì phải tụng kinh Lương Hoàng Sám và phải ăn chay để hồi hướng cho hoàng hậu. Thì tất cả tăng ni ở trong chùa, những cái tăng mà đã sống cái lòng của nhà vua đều được cái sớ là nó yêu cầu tụng kinh. Thành ra quý vị biết ngày trước trong là quốc sư mà tụng như vậy là 72 ngôi chùa, mà mỗi một ngôi chùa cái thời đó là mấy trăm vị tăng, mà phải mấy ngàn vị tăng tụng không, rồi toàn thể dân trong nước đều phải ăn chay để tụng hết. Thành ra cái nhờ cái quyển này, do cái nhân duyên mà bà hoàng hậu bả yêu cầu, thành cái nhân của bả tội cũng có mà phước cũng có, nhờ bả yêu cầu ngày trước trong đặt ra. Thành vô tình bắt mấy ông quan đều ăn chay, vô tình bắt tất cả mấy người phật tử đều tu hết. Thành như vậy bả đủ phước đi giảng sanh không vậy, không giảng sanh nhưng mà lên cõi trời. Bả có cái nhân trong đó chứ quý vị, phải không? Bả báo mộng. Và như vậy tại sao mà bả được? Tại vì khi trong kinh Địa Tạng á, một cái người nào đó thân nhân quý vị qua đời, mà trong kinh Địa Tạng có đoạn nếu quý vị nằm chim bao thấy có người buồn rầu khóc lóc về than thở, đó là những cha mẹ anh em trong tiền kiếp đang ở lắm đạo, không biết nương nhờ phước được vào đâu, mà bây giờ có phải nương nhờ đế là có phước không? Ổng lại có ông quốc sư là ngài Chí Công. Do đó bà yêu cầu thì làm cái sám này: hôm nay tôi là Chí Công đại sư, xin gì bà hoàng hậu hiển thị mà sám hối. Thì có phải bà yêu cầu thì lúc đó bà ở trong loài ác đạo, bà có chịu sám hối theo không? Hồi còn sống thì bà không thấy địa ngục, bây giờ bà sám hối theo, tức là đâu phải là ngài đại sư sám hối mà chính là đọc dùm cho bà, thì bà trong cõi kia bà cũng sám hối, đúng không? Thì bà cũng làm, nhưng bà có cái phước là vì nhờ do cái nhân bà, bà nhờ yêu cầu mà có ra cuốn kinh này. Thì bây giờ ngày nay cuốn kinh này được lưu hành tới đâu là bà vẫn ở cõi trời với hưởng tiếp. Có phải là Đức Phật nói với ngài A Nan: này A Nan, nhân câu hỏi ông trong kinh Vô Lượng Thọ đó, mà có vô lượng chúng sanh được thoát khổ phải không? Với công đức này ông bằng xây vô lượng cái phước độ của Phật. Thì ngài A Nan cứ hỏi hoài, nhân ngài A Nan hỏi là ngài được phước thì cũng đó. Thành như vậy quý vị thấy bộ kinh này đâu có sai lực nhân quả đâu. Thành ra nhớ là bộ kinh này khi mà biết thân nhân mình mà sám tôi nó rơi vào mấy chục điều đó, quý vị tụng thì đương nhiên họ sẽ rất là vui. Nó có cái thành giao tất cả. Hồi nãy có cái cô nào đến khóc cái thầy này, cô này phải không? Cổ nó cổ chưa biết thầy là nằm, cổ nghe thầy có một cái dĩa mà hôm cổ nằm chim bao, cổ lên cổ nói với thầy, cổ thấy thầy y chang như vậy. Và bữa nay sáng vô cổ thấy cổ nằm mộng, cổ thấy cổ dự pháp hồi mà cổ thấy trước, cổ thấy hồi hôm hồi nằm, cổ nói thấy hiện tượng. Thành ra nó có một cái gì đó chúng ta không thể nói lời được. Cổ chưa từng gặp thầy, chỉ nghe cổ băng phải không, mà cổ lại coi như là cổ thấy trước cổ sẽ gặp thầy, mà thấy y chang trong cái mộng thầy sao là cổ thấy vậy. Chúng ta khi mà tu hành tâm lắm rồi, chúng ta có thể thấy được nhiều cái lớn đó. Những người này như vậy đó, đời trước đó, đã có từng có tu rồi, đã từng có tu rồi. Cổ chỉ nghe cái băng, cổ không biết là sao cổ gặp thầy. Cổ nước ước ao gặp mặt thì cổ ngủ, cổ thấy khi thầy chưa có qua đây, cổ đã thấy. Đó là những cái đó là chúng ta kêu là thiên nhãn, không nhìn bằng mắt mà nhìn bằng tâm, thấy bằng cái tâm. Nhưng mà vì những gì mà ngồi ở đây đó, quý vị nghe phải không? Kinh Pháp Hoa Phật nói những người mà ở trong pháp hội này mà nghe được một câu kinh Pháp Hoa, hồi nãy thầy có giảng một đoạn Pháp Hoa đó, những người này ở trong vô lượng pháp hội với chư Phật và sáng tôi giảng, quý vị trở lại đây, quý vị đời trước quý vị tu hành đàng hoàng lắm á, giữ giới lắm, quý vị mới lọt vô làm thế người đó. Cái tỷ lệ làm người nó khó làm sao quý vị không có hiểu nổi đâu. Khi ở trạng thái thân trung lắm là chúng ta chuyển tiếp để mà nhập thai đó, chúng ta trong thời gian 49 ngày đó, chúng ta biết không cái gì? Biết. Trong kinh Địa Tạng nói, trong thời gian người mới có ra đời đó, thần thức u mê, nhưng mà đang ở tại các ti sở để chờ lượng tội, có không? Lúc đó bao nhiêu sự sao khổ mà trong người thân mà trên này đó nếu biết, thì lập đàn, làm che trăng, cầu phước, in kinh, thì người đó cũng giống như là được đỡ. Còn thế này đó, lại là làm gà làm vịt thì giống như người đó đã đi nặng, mình còn giáp đá thì thiên có không? Thì như vậy những cái câu nói, những câu tụng kinh này người đó đều biết hết. Mình sám hối cho họ tức là họ đã biết rồi, thì đọc lên để cho họ sám hối chứ không phải là mình. Ví dụ thầy nói không? Thì từ nay quý vị cẩn thận, bảo đảm thân nhân quý vị đều có những người đang ở trong ác đạo đó. Thành ra quý vị cố gắng dùng cái bộ lương bằng sám này để mà tụng sám hối cho họ. Vì sám hối rồi thì cái tội nó có thật không quý vị? Trong kinh đại thừa nó tội cũng do nhân duyên mà ra, nó không có tự tấm. Hả mà do nhân duyên ra thì hả mà có duyên thì nó cũng diệt thôi. Mà cái duyên sám hối thì sẽ diệt. Chỉ có ông bà quý vị mà áp tới cái độ là giết cha giết mẹ, tôi nghĩ không có. Giết ông Phật chảy máu có không? Không có. Rồi giết thánh tăng cũng không có. À, nhưng mà cái tội mà nguy hiểm nhất mà chúng ta dễ là phá hòa hợp tăng. Nhiều người bị lắm. Phá hòa hợp tăng. Như vậy là chúng ta cẩn thận. Bộ lương bằng sám này ngày mai thầy cho tụng, mà thầy nói cái tinh hoa của nó là ở cái chỗ người đã đang mong cầu cứu thì người ta sẽ sám hối thêm. Mà ta biết hết là quý thần có cái tha tâm thâm không quý vị? Biết hết. Nó lâu lâu nó nhập vô bà tốt này bà kia, nó nói rõ chuyện quá khứ vị lai, nhưng mà cái đó chỉ là kêu là quý thần thôi. Chứ cái mà lậu tận thâm là cái mà để phần tánh này để nó trở về với cái chân tâm đó, nó không có. Bởi vì phần kêu là hủ lậu là còn lọt lại một kẹt. Và các bậc A-la-hán là gì? Vô lậu là họ lọt qua. Cái lậu thứ sáu là lậu tận thông, là không còn lọt vào trong cái tham sân si phiền não nữa. Quỷ thần vẫn có tham sân si à. Quý vị mà bữa nào quý vị qua bên chỗ thầy coi, thầy có một cái chú Phật tử mà mới vừa đi về Việt Nam qua, chú mới nhận thầy phần thầy đây. Chú ở Việt Nam, chú cao 1m7, rất là nặng ký, đẹp trai nữa. Thì chú chỉ nghe băng thầy rồi bắt đầu cái món nợ có trả, rồi từ từ cái chú không ăn mặn nữa. Rồi chú nghe cái địa vị cao quý, cái chú có hiếu với mẹ, rồi chú từ từ chú đau lớp và lần lần cái chú biết trải cho trở thành người tốt. Thì chú nói đó, ở bên Việt Nam mà muốn đi du học phải có tiền và phải học giỏi và phải pass được cái giấy là quản dịch, tại vì nó không bắt đi bộ đội á. Thì chú ngày mai đi khám sức khỏe, mà chú trong thời gian đó thì chú không học gì được á. Chú về dở chú gì, chú có cái ngành chú nói bây giờ học nấu ăn, đi du học học nấu ăn học khúc. Thì chú nói đó là chú xin học cái đó, thì chú nghe thầy giải cho mấy người tiệm neo mà cúng cô hồn, lấy loại 5 loại đậu 5 chung nước rồi cúng chúng cái hồn sau đó, thì chú cũng làm y chang như vậy. Chú nói là xin Phật lâu nay mà biết là Phật không xem vào cái chuyện mà nhân quả mà chứng mấy quỷ thần này, thì chú nói ngày nào chú cũng ra trước sửa nhà chú Sài Gòn, chú giấy mấy cô hồn chết xe chết không nhau đói đó, cúng cho tao lập tao đi nghỉ để tôi học nghề nấu ăn này, rồi tôi về mà tôi thành nghề tôi nấu ăn cúng mấy ông mấy ngày luôn. Cái chú mỗi ngày chú lấy 7 loại 5 loại đậu, đậu xanh đậu đỏ đậu trắng đậu đen đậu nành gì đó, mỗi thứ lấy 7 hộp, bỏ 7 cái chung lấy 3 chung nước. Rồi chú nói là chú cũng ra chú cùng xong cái thời kinh chú cúng chú giá cho tôi đi Mỹ. Mà cái đầu tiên là muốn đi Mỹ là phải bị nghĩa vụ quân sự chê, và muốn không chê thì phải lo tiền mấy chục triệu lên chú có tiền. Chú vô vậy mà chú khá làm sao biết không? Cái chú là mạnh khỏe như vậy, chú cao 1m7 mà nó để chú là có 1m7 inch, nó lội. Và cái gì nó xét lại về cái thằng mà ở bộ đội ở phường, nó nói thằng này bự con 1m7 mà sao để vậy, nó đưa chú lên lại lần nữa thấp. Thì cái bà đó bảo làm sao bữa đó ba ngủ sao mà để ta điếc lỗ tai, mà nó không có điếc, thành ra bác được bộ đội chê lần thứ hai, thành ra chú được cái giấy là quản dịch gì lý do sức khỏe. Thì chú mới chạy lên đi xin ra chỗ phỏng vấn rồi Hoa Kỳ để mà xin đi du học. Thì chú cũng giái mấy cô hồn cho mấy cô cúng, ngày nào chú cũng cúng vậy đó. Vậy mà chú bác được lên Hoa Kỳ, nó cho nó chú đi qua học như đây nè, học nấu ăn. Chú bây giờ con tin kìa, con tin Phật bỏ mà con tin mấy cô hồn tới 10 lần. Chú nói là chú nghe bữa nào con lên thầy chỉ cái chú cho con. Chú giờ thầy con kể con nghe phải không? Có mặt chú đó. Bữa thầy kể là chú nói là chú cúng cô hồn cũng như thật đó, con dự hảo nha. Chính đó, chú nói vậy mà tướng cao nhưng mà nó để con phép để hình đó. Cô hồn có làm sao cho bà mà bác sĩ khám cho bà lé mà nhìn con phép để hình mà nó bự lên thầy nữa. Chị nói bây giờ con tin dễ sợ má con bây giờ ở nhà suốt ngày niệm Phật rồi mà cứ giái cô hồn không à, giái cô hồn. Giái cô hồn đó là dính vào mấy cái nghiệp mà con chơi với cô hồn kiếp sau chết. Thôi, bớt tới cái vụ đó đi, con niệm Phật đi. Về dòng họ nó tin vậy đó, giờ mấy người cũng đang niệm cũng cúng cầu hồn để đi mà cũng đang chuẩn giấc. Ai mà vô học đi nấu ăn mà nó xin cái nghề cái khúc, nó lấy khúc, nó nguyện với ông là cho tôi đậu cái khúc, tôi nấu đồ chay tôi cúng mấy ông ngon, cho không có cúng bảy học đậu nữa. Còn mấy cô hồ nó cho đi thiệt, nó nói là nó không ngờ chứ, bữa nói chuyện với dự thảo giờ tình này nó lên, nó thăm thầy tình nào nó lên, nó nói cảm ơn sư phụ, tôi có biết gì đâu, tôi có dạy ông để đi, nó nói không, con nghe cúng dạy nó thì neo bên đây, sao tôi áp dụng lại đi nghỉ. Chuyện có thật đó quý vị.
Thành ra từ nay quý vị biết rằng những cái chuyện mà ân quán giang hồ được mất hơn thua chỉ là quỷ thần nó xen vô thôi, chớ Đức Phật không có xúi chúng ta làm chuyện đó, mà biểu chúng ta tu để hết tham sân si, trở về phần tánh để dẫn sanh thôi.
Giờ quý vị hiểu rồi nha, những cái vị này, bộ kinh này ngày mai chúng ta sẽ tụng, ở trong này nó có nhiều đoạn lắm, ngày mai thầy sẽ giảng tới cái đoạn đó. Bây giờ thầy dành một số thời giờ để thầy trả một số câu hỏi. Bây giờ là 3:00 rồi.
Kính bạch sư phụ, 7 ngày Đức Phật lên cung trời Đao Lợi nói pháp. Khi trở về thì vua U Điền đúc một tượng Phật. Lúc đó Đức Phật chỉ vào tượng Phật và nói nhờ có tượng Phật này mà pháp của ta trụ thêm được 500 năm. Bây giờ thời mạt pháp có Phật Ngọc ra đời của các ông vợ chồng người Úc thì đạo Phật trụ thêm được bao lâu? Trụ thêm bao lâu quý vị? Chú này hỏi hay nè.
Thời gian Đức Phật 3 tháng lên có trời Đau Lợi thuyết pháp cho bà Ma Gia Hoàng Hậu bộ kinh Địa Tạng, thì vua U Điền nhớ Phật quá mới đúc sai người làm một cái tượng Phật đầu tiên ở trên cái thế giới Diêu Phù Đề này. Khi Đức Phật trở về, Đức Phật thấy nhìn có cái bàn Phật thờ đó, thì Phật nói ông đó là ông Phật giả Phật đất, nhưng mà nhờ có ông mà sau này ông độ đệ tử vô số, nhờ có ông mà pháp của ta trụ được 500 năm. Chỉ cái tượng của ngài nói như vậy. Bây giờ cái vị này nói nhờ có tượng Phật Ngọc ra đời là thời mạt pháp này thì đạo Phật của Việt Nam trụ được bao nhiêu năm nữa? Hả, trụ được bao nhiêu năm quý vị? Hả? Có cái tượng Phật Ngọc này trụ bao nhiêu năm nữa? Thật ra pháp của Phật không có mạt, mà con người đệ tử của Phật mạt. Quý vị có đồng ý với thầy không? Pháp Phật không mạt, đệ tử của Phật mạt. Cái chữ mạt có nghĩa là gì? Nghèo. Pháp Phật để lại Tam Tạng Kinh Điển, tôi giảng gần chết còn không hết, đừng nói gì nữa. Làm sao mà Phật nghèo? Nhưng mà đệ tử của Phật nghèo. À, đệ tử của Phật mạt. Thành ra từ đó tôi nói cho quý vị nghe, đạo Hồi giáo vào Ấn Độ thế kỷ 13 với thế kỷ 7 để mà tiêu diệt Phật giáo. Nhưng mà nếu không có sự tiếp tay của những đệ tử Phật, vua chúa ở bên Ấn Độ thì đạo Phật không diệt. Lý do tại sao mấy ông vua đạo Phật sau khi Phật nhập diệt 500 năm thì bắt đầu tiếp tay diệt Phật? Vì đạo Phật phá bỏ năm giai cấp Ấn Độ. Bên Ấn Độ giới tu sĩ và giới sắc đế lợi là được đứng đầu cai trị mấy cái giới ký kia. Bây giờ Đức Phật xóa bỏ, nếu mà để đạo Phật hồn thịnh thì cha địa vị ông vua không còn nữa. Quý vị thấy rõ không? Do đó các ông vua mà sau này, chứ không phải là ông vua thời Phật còn đại thế, bắt đầu mới coi như là không có dành những cái ưu tiên cho tăng sĩ những cái thời và tượng pháp. Quý vị hiểu thầy nói không? Vì Đức Phật xóa bỏ giai cấp của vua và giai cấp nô lệ, giai cấp thủ đà la và chiên đà la. Thì bây giờ tôi nói không có ai phá được Phật pháp Việt Nam. Không phải đạo Cao Đài, đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành phá Phật, mà chính là những tỳ kheo ni, U Bà Tát, U Bà Di mới phá được pháp Phật thôi. Phật đã nói rồi, con sư tử là vua trong các loài chúa, không ai giết được nó. Nhưng mà khi nó chết rồi, những con dòi từ trong người nó ra, nó sẽ giết những ăn thịt sư tử. Phải không? Thành ra như vậy á, không có ai mà làm cho quý vị thối tâm bằng chính là những cái gì sư phụ của quý vị, thầy của quý vị, như vậy chùa của quý vị. Thành ra cái đạo Phật bị diệt là bởi Phật tử của chúng ta không làm đúng cái lời Phật dạy, thành ra bị diệt. Thành ra quý ta cứ thấy đạo Phật từ từ nó đi đến cái chỗ mê tín. Tôi nói rõ, nếu mà cái tượng Phật Ngọc này mà sau khi đi du hành đúng như cái lời của vợ chồng của cái ông người Úc đó, một dòng và trở về xây cái tháp mấy chục triệu để mình làm đó, làm cái lưu di tích đó, thì cái đạo Phật đó nó còn giúp cho rất nhiều cái sự tồn tại. Nhưng mà nếu mà cái đạo Phật này đi vòng vòng các chùa Việt Nam, rồi các cái vị tăng đi Việt Nam mà tổ chức cái Phật học đó, vô tình đưa Phật tử từ chánh tính trở thành mê tín, quên hẳn cái chuyện giải thoát. Đến đó mấy bà chủ tiệm nail thì vào lại Phật rồi xin cho tiệm nail đắp, mấy bà chủ nhà hàng bên đây ế có xin lại Phật cho nhà hàng đắp, thì từ từ chúng ta đi vào mê tín đó quý vị. Quý vị có thấy rõ không? Đức Phật có giúp cho nhà hàng đắp không? Giúp nhà hàng đắp thì là già dịch sâu bò bị chết thiệt hả? Giúp tiệm nail đắp thì làm để bắt cấp, mà Đức Phật có cái giới là cấm trang điểm và làm trò trang sức mà. Xin Phật là kính này, bởi vậy khi mà hỏi tôi đắp tôi mới dám mấy cô hồn các đảng, thì cúng cô hồn nó giúp, Phật không giúp cái đó. Thành cái từ từ chúng ta ý lại vào cái ông Phật độc này lớn và linh, và chúng ta đi xin đi xỏ, chúng ta quên đi cái ông Phật ở trong này hả? Quên đi. Có nhiều người đó, cha mẹ ở nhà bỏ đói ha, không cho ăn cho uống, mà dám mua ông Phật đọc ở đâu là mua vé máy bay đi theo đó, đi xe theo đó, bỏ ngàn này tới ngàn kia. Thì như vậy cái người đó dù lại Phật đọc 1 triệu lại cũng không có phước gì. Ông Phật thiệt là cha mẹ mình ở nhà bỏ đói, không cấp dưỡng, phải không quý vị? Quý vị đồng ý hay không? Hai vợ chồng đã làm đúng đúng chánh pháp, vì họ muốn đúc một cái gì quý giá và để duy trì làm cái bảo tháp, thì họ có lấy tiền để họ xây bên kia. Nhưng mà quý vị có một cái điểm lạ là tôi chưa thấy một cái chùa người Mỹ nào mà Phật học về. Tôi cũng không thấy một cái chùa Tàu lớn như chùa Dạng Phật Thánh Thành hay là chùa Tây Lê Tự mời về. Mà tôi cũng chưa thấy một cái chùa của người Campuchia, mà tôi thấy toàn là Việt Nam viên ta không. Đó, một cái điểm mà thầy đặt dấu hỏi. Thầy không nói cái chuyện Phật học là sai, nhưng mà thầy nói đó là cái tinh thần mà làm không khéo đó, từ từ phần mê tín chúng ta đi vô mê tín, thì mê tín là nó đi tới cái chỗ là phản với đạo Phật. Vì đạo Phật là tin những cái gì chánh tín rõ ràng lắm, thấy không? Thành ra đi dưới Phật học là tốt, không có xấu. Nhưng mà đi dưới Phật học mà chúng ta mê tín là cái Phật học này mang phước giáng hòa thì không có đúng. Vì ngay cái ông Phật thiền không cứu được dòng họ Thiền Lưu Ly, thì làm gì cái ông Phật Ngọc này có khả năng cứu được chúng ta ha? Mà chúng ta nên, trong kinh Đức Phật không có quyền kiến mà sau này có ông Phật Ngọc đó, như vậy cầu rồi ông Phật Ngọc đưa dẫn sanh. Mà Đức Phật nói trong kinh Vô Lượng Thọ là có Đức Phật A Di Đà ở cõi phương Tây, ngài có 48 lời nguyện, thì yêu cầu lại Phật Di Đà và tu theo thập thiện phát nguyện dẫn sanh đi. Cái đó là chánh tín, thầy nói thật, quý vị có đồng ý không? Cái đó là cái thật đó. Tại vì tôi thấy nhiều có chỗ thì tổ chức xong Phật Ngọc thì cái chùa đó rất là hạnh phúc, vì có lời trả được nợ, phải không quý vị? Mà có chỗ thì tổ xong Ngọc thì tụi trì méo miệng vì ôm nợ thiên, có không quý vị? Có chỗ đó tổ chức xong rồi đó thì cái ban đại diện họ không có biết, cái ban mà trực tiếp làm ở trong đó họ chi thu họ biết lỗ rồi. Và ba ở ngoài đó, cái nhóm mà đi lòng vòng ở ngoài, trời ơi, bán cái tượng Phật Ngọc 108, bán cái hội nhân, họ điếm người, họ đâu có phải người nào cũng mua. Ví dụ như cái hội đó có 10.000 người mà nó kiếm 1 triệu đô la, tại vì 1.8 triệu là 1 triệu đô la chia lại mà một phần là còn lại 900.000. Họ ngồi hội nhân đó rồi cái hội đi đột ra đó, cái ban tổ chức đó, họ đưa ra có 200-300.000, họ chia ra hết 300.000 lỗ, thì bắt đầu mới nói cái tụi này gian tham, và hai phe nó đánh nhau thành Phật Ngọc hòa bình, không khéo là Phật Ngọc đem nó chiến tranh. Quý vị thấy cái điểm đó không? Một cái nữa đó là chúng ta không khéo là chúng ta Phật Ngọc cũng bị Việt Cộng lợi dụng luôn. Tôi nói cái vấn đề này tôi không có ý là chống phá Phật Ngọc. Phật Ngọc tốt lắm, ai mà đúc dục tượng Phật để chiêm ngưỡng đều có phước, tôi không phản đối chuyện đó. Tôi tán thán những người tổ chức Phật Ngọc, những người mà đứng trong ban tổ chức làm điều đổ mà hồ sơ nó bắt đứng nói thì dễ lắm, mà vô làm với người. Nhưng mà thí dụ tôi nói bây giờ Việt Cộng nó không có cho bất cứ cái gì mà không có lợi cho nó vào dòng nước. Như vậy tượng Phật Ngọc mà khi phải đoàn quốc thì vô phải xin visa nhập không? Đi một cái đoàn vô mà nó welcome, nó đón từ phi trường thân thiện nhất là một cái câu hỏi thứ nhất. Quý vị có đồng ý với thầy không? Lời nói cho rước đi chùa này chùa kia từ Nam ra Bắc, đó là câu hỏi thứ hai. Có lợi gì cho Việt Cộng không đó? khi mà ông này ông thu vô là ông phải đóng quỹ chết cho nó, nó mới có à. Thì bây giờ nó không thể nào khả năng thu được hàng triệu Phật tử Việt Nam lấy tiền, thì nó làm sao có Phật học này, miễn làm sao mà là chia cho nó là nó lấy thôi. Quý vị có đồng ý không? Cái đó là cái cần để ý nữa đó. Như vậy thôi, cái là tôi nói thẳng thì mất lòng. Còn tổ chức Phật học rất là tốt, nhưng mà hướng dẫn Phật học biết đây là một cái kỳ công để lại về đời thế gian cho cái hậu vệ, nhưng mà không nên mê tín dựa vào đó để mà ban phước giáng quả. Vì ông Phật thật, nếu ông ban phước được thì ông đã ban hết chúng sanh lên ông trời, thì bắt chúng ta tu Phật từ bi mà, phải không? Mà cái trước tiên á, mà ông muốn rước chúng ta về cõi tịnh độ thì đầu tiên á, bây giờ tôi muốn lựa 100 bà già vô làng Di Đà, tôi phải bắt buộc điều kiện là phải ăn chay nè, phải niệm Phật nè, phải tu tịnh độ nè, mà vô đó một ngày 6 thời nó có thời vô nè. Chứ nếu tôi không tuyển lựa như vậy á, là tôi đưa ai cũng vô đó đó, là sẽ xảy ra cái cảnh tượng này liền. Làng Di Đà đang nghiêm ấm mà bắt đầu tôi không có cái lực đó, là ở trên này á, bà này đang coi cải lương, bà này đang ngồi để cạo đầu cá lóc, bà kia đang cắt củ vịt, ở trong kia thì đang ghề sòng bài, ở trong này thì khỏi đóng thế gì nó không đồ phích mà đó. Như vậy tôi tuyển chọn các bà cụ vô phải tu, thì Đức Phật A Di Đà này muốn tuyển chọn nhân dân về đó thì cái đầu tiên là phải hết tham sân si, phải không quý vị? Mà quý vị còn tham sân si thì sao? Thì sẽ biến cái cõi Đức Phật A Di Đà thành cõi thế gian liền. Lúc đó nhóm cô mấy sư cô này lên á, cái nhóm mà đi tuyển ruộng nó lên trước, gia sư lên trước, nó này nè, coi cái ao thách bảo chỗ nào sống mãn dành đi nha, cho sư cô mình 2 năm nữa lên nè. À, cái nhóm của ông cười màu giả sử lên được đó. Dư Kha kiếm chỗ này bây giờ mỗi ngày trong lai mình đem người lên lửa cho tốt tốt này, là chỗ này Phật Di Đà ngồi đây là giảng gần dễ nghe hơn. Mình vô tình là phân lô phân đó là bắt đầu gây chuyện hỗn độn nha, trở thành là quế rối loạn người ta hết. Do đó tại sao Đức Phật Di Đà không bóc cái gì lên ngày dư sẽ bóc, mà bóc lên trển rồi tôi bảo đảm với có nhiều bà thân là thân trời mà đâu xuống đây á. Tại sao? Khi cái tâm ái chấp ngã chưa hết, tâm tham còn, thì bà lên trển làm sao? Bà còn tham sân si đầy đủ à, thì bà sẽ ngồi đó, bà thấy trước là 2 tuần lễ nữa thằng cháu nội của bà nó sẽ bị té lầu nó chết, thì bà đồng ý không? Không yên. 3 ngày nữa thằng con trai bà nó đi nhậu về, nó sẽ lủi vô cái gốc cây đèn và nó bị bắt thân bắt tội. Còn 2 năm nữa đó là cái nhà nó để lại nó sẽ bị cháy. Bà thấy được cái chuyện nó hết mà tâm chưa hết chấp ngã thì sao? Khổ quá, hồi nãy nó nghe Phật Di Đà tiếng pháp nói gì mà làm sao cho con xuống đây, khóc lóc đuổi xuống. Cái đó tụi nó thật rồi. Thành vì lý do là Phật bắt mình niệm Phật với chi? Niệm tới cái chỗ mà không còn thương ghét, niệm tới cái chỗ mà vô niệm. Vô niệm không phải là trở thành người thực vật, mà niệm tới cái chỗ không còn có cái là niệm là con tôi, nhà tôi, chồng tôi, mà quán thân bình đẳng. Lên tới đó thấy ai cũng là vậy hết, bằng bình đẳng với nhau, mà ai cũng đều thương hết, phải khởi cái Bồ Đề Tâm là phải độ, là độ hết cho ông xuống độ mình, cho nội cho ngoại mình không. Tới cái chỗ đó là vô niệm, là không còn cái niệm mà coi như là quán thân bất bình đẳng đó quý vị, phải không? Thành ra chúng ta hiểu lầm cái chữ vô niệm của Phật nhiều lắm, đáng là tu. Trong cái pháp hội này nè, giả sử bây giờ Phật A Di Đà hiện đại rồi, bữa nay đệ tử không lai giảng hay quá, tôi lấy 5 người ưu tiên cho đúng số, giống như sổ sổ đi vô Mỹ vậy đó, coi như sổ số mà 1 năm Mỹ bộ di trú đi vô á. Bây giờ tôi cho đi hết nè, tôi bảo đảm á, trong 200 đứa ở đây á sẽ có rất nhiều đứa sẽ chưa đi. Tại sao? Chưa có nói với chồng con, chưa có nói cho nội cho ngoại, còn già một sòn dấu chưa có kỹ mấy cái xét đi bác nữa, có không? Sẽ có những người không ra đi liền đó. Đúng thì giá hàng ngày đó, Dự Hảo phan phan con sư mồ của con đó, con chưa có trăng trối, nó bị bệnh ung thư, con chưa trăng trối, con phải lo cho nó chứ, giờ con lên để con sướng mà con khổ. Tôi Phật A Di Đà này cho con lên trước đi, bảo đảm nói câu đó đúng không? Cho sư mồ lên trước đi đúng không? Quá thân bất bình đẳng, con tụi này gãy mẹ nói với này nó chạy. Thầy nói giỡn, tức là cái tâm thương con. Thầy không chê cái tâm thương con, nhưng mà Diệu Hảo bây giờ có đứa con đang ung thư, mà giả sĩ Đức Phật Di Đà mà hiện ra đó, ngài nói ngài sẽ cho đi lên hết, phải không? Mà muốn không đi thì Diệu Hảo bây giờ con có điều kiện. Điều kiện gì? Cho đổi cái sự đi lên kịp lạc của con để cho con của con đi, được không? Này chờ con chút, con ra con mua vé phết lái con bay dẫn nó qua liền. Cái đó đó là cái quán thân bất bình đẳng. quý vị cái thấy chúng ta bị cái bệnh đó liền. Trong một cái hãng đó mà người Phi mà nó làm rồi là toàn bộ là Phi không. Quý vị để ý coi, bưu điện thấy là Philippines nhiều không? Phải không? Quý vị thấy không? Rồi vô trong phi trường hay là vô bệnh viện mà cũng thấy nết là toàn là Phi không à. Nó làm được cái nó kéo về, cái đảm nó vô mà chúng ta cũng vậy. Trời ơi, cho cái chùa của Sico lên rồi nó thấy Phật tử chùa Sico được không à. Phải không? Chiếm đất trình nhân. Như vậy đó là chúng ta phải dẹp hết những cái tâm đó. Mà dẹp hết cái tâm đó rồi sao? Ở đây cũng là cực lạc thôi. Hả? Sao cực lạc được? Không đau tim là 5 triệu đô la. Không ung thư gan là 5 triệu đô la. Phải không? Không đuôi nít căng mộng là 5 triệu đô la. Tay chân không cùi mũi là 5 triệu đô la là triệu phú rồi. Còn đòi cái gì nữa mà đòi triệu phú vô giá hàng ngày. Hả? Có phải chúng ta tham quá không? Hả? Tham quá nhiều đi, tôi bảo đảm chúng ta hồi xưa đó, ông Phật ông Phật mà ổng mà như thế gian cộng sổ là ổng tính tiền mình đó, mà ổng tính mình ổng mắc cỡ luôn. Thôi mà con chỉ cộng mới vô ha, khổ quá. Không, thời Việt Nam cộng hòa, thời Việt Nam cộng hòa, cái thời đó chiến tranh cái nào có bà con đi đến chùa, tôi đến lúc đó tôi còn nhỏ thôi, tôi đến chuông đến cái bon, cái bà cái bỏ vô là cái tiền mà ông Nguyễn Huệ, cái tiền Nguyễn Huệ đó 500 bỏ vô. Tôi phát sư lại Phật ra bây giờ á, con nó đi lính ở ngoài vùng một, con không biết chết sống làm sao, con giái cho một Phật Quan Âm Bồ Tát cứu cho con nó về làm cái đất nước Việt Nam hòa bình á, con ăn muối cũng được, có không? Nhiều bà ngày nào vô chùa tôi nghe 10 câu là cứ giái cho chiến tranh chấm dứt, bây giờ chết chỗ này chỗ kia rồi, thấy con đi lính là chỗ này kéo sát về cái sẽ về, giái cho hòa bình để ăn muối cũng được. Đúng, do cái sự cầu nguyện có mấy triệu bà mẹ Việt Nam thì đúng năm 75 hòa bình là bo bo đó. Phải không? Muốn gì được đấy. Rồi vô lúc đó là bắt đầu vô. Vô cái lại là không. Cũng bà đó nữa. Lại Phật giặt đầu giặt cổ mấy thằng thương nghiệp đi, hợp tác xã. Nó bán gạo cho con gạo bóc toàn bo bo, nó bán cho mấy gia đình liệt sĩ rồi toàn là gạo ngon không à. Giấy Phật giặt cổ mấy thằng nào cái thương nghiệp hợp tác xã đi. Đó. Rồi á, vài bữa khi mà dịch động nó tịch thu, nó để đi nghĩa vụ, nó để tùm lum bắt đầu giái cho con dược viên ha. Kỳ này con đóng tiền rồi, con đóng rồi giái cho con trai con với con gái con mà nó đi thoát qua tới đảo ha. Con ăn chay mà con cạo đầu, mà con hứa là con tu hành kỳ này là con quyết định là tu ăn chay trường luôn ha. Mà giái cho con nghĩa là con nó đi được rồi, cái bắt đầu thì tụi nó cũng đi được, thời gian sẽ đi được rồi thời băng chưa giái cho con kỳ này nó bảo lãnh con mà cái hồ sơ ODP á, mà con đậu con bển con chùa sầu con chùa đích cho Mỹ con cũng chịu nữa, có không? Con chùi cầu tiêu con Mỹ cũng được, Mỹ con sống tự do, có không? Cái nào có nói phải không? Con qua con chùi cầu tiêu cho Mỹ con rửa đất Mỹ con cũng thấy sướng hơn sống gì cộng nữa. Rồi được qua đây cái bắt đầu con trai nó xin cho cái giúp linh cái ngồi linh xịt xong khổ quá, vô đây nó ở tù quá, phải không? Tưởng là Mỹ sướng qua đây bắt tôi đi chùi cầu, họ nó giấy vô đi chùi cầu Mỹ. Chúng ta muốn cái gì đây? Không bao giờ mà thỏa mãn được cái tâm chúng ta hết à, giấy chưa hết. Giái bắt động thời gian sau qua Mỹ rồi làm cái giái là cho con tôi nó có nhà, có cửa. Thấy không? Ký được cái giấy nhà cái mừng quá trình. Nhưng mà rồi cái là mấy tháng đầu tân gia rồi tổ chức. Rồi bắt đầu cái khi mà bắt đầu cái bill nó về, giấy thuế nó về, insurance nó về, cái bắt đầu gây gỗ rồi. Thấy không? Mặt méo rồi. Rồi nhà lên thì còn cười chút. Mà lúc này cái người nào người nấy cũng đều là thấy mặt người nào nấy sao cũng xấu xa mà nhanh nheo hết rồi hết. Thấy không? Khổ quá nghèo rồi. Thì như vậy đó, người còn ở Việt Nam là mơ gì đâu, mơ qua Mỹ. Người qua Mỹ á thì mơ đủ thứ, và mơ đi đâu đi gì hả? Mơ đi cực lạc, phải không? Nhưng mà khi thật sự Đức Phật Thích Ca nhà nói cái người mà trở lại với cái bản lai diện mục rồi đó, Như Lai thấy cái cảnh ở đây đó, có phải trong một đoạn kinh Pháp Hoa, cõi ta thanh tịnh trời người an vui mà nó thấy hư hoại không? Cõi này đâu có sanh có tử đâu hả? Trong kinh Văn Nhã nó nói nè, bất sanh bất diệt, bất sanh bất tử, bất tấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, mà không có chứng đắc, mà cũng không có cái gì để chứng đắc. Mà tại sao đồ chứng vậy đắc tùm lum hết vậy hả? Cái ông Phật này nó có sẵn từ tụi bay có rồi mà cầu cho con chứng vậy đắc cái gì đây hả? Quả thật nếu mà có cái cho được thì không phải của mình, À, quý vị nhớ cái gì mà người ta cho đó là mượn, mà có mượn là có trả. Mà cái giác ngộ này là nó từ trong người mình, nó phẩm tánh mình có rồi. Hồi xưa mình chưa hiểu đạo, ta nói cho mình chữ mình đánh lại. Bây giờ mà người ta nói cho mình cười, chúng là người ta ông Phật chứ còn là gì nữa đâu. Phải ông Phật là mời phun lửa phun nước hả? Phun lửa phun nước ma làm được không ma? Nhưng mà cái chuyện người ta chữ mình không giận cái đó ma là không được. Quý vị để ý dùm cái đó đi. Không có chứng mà không đất, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Bây giờ quý vị là bà già 70 tuổi, tu không về cực lạc, chui vô đâu nghe thầy nó đánh nó giả này làm gì đó. Có phải là học nó lớn không nhỏ không? Bây giờ thầy lên thượng tọa và bữa thầy tu xong rồi đầu thai là bị chúng mình châu ký đầu rồi sao? Hả? Không tăng cũng không giảm. Mà cái sanh tử này không có. Tại vì sanh tử là dựa lên cái báo thân này, chứ còn dựa là trở về với cái pháp thân là chỉ có sanh tử. Người ta thấy Đức Phật Thích Ca có nhập diệt, có niết bàn, nhưng thật nói đâu có, chỉ là ba thân thị hiện thôi, phải không? Thì từ đó chúng ta thấy rằng cái người mà biết đủ á, mà hiểu đạo rồi á, thì ở ngay cái nhà nghèo, ở ngay cái vậy đần cầu thì người đó vẫn sướng hơn là những nhà triệu phú mà không biết đủ. Quý vị đi coi, quý vị hồi xưa quý vị thấy mình bạn nhà nghèo nó than, bây giờ nó giàu nó than hơn còn nữa không? Có không? Giàu nó càng than hơn nữa. Thì như vậy nó muốn cái gì? Đó. Quý vị thử coi đi. Một cái cô gái còn ở Việt Nam, trong những cái ngày có Việt Kiều về cưới, có Việt Kiều về cưới xong rồi qua đây á, thì bắt đầu là thấy chồng của mình á, đi làm cỏ, chồng ta làm chủ tiệm nail thấy mà ham, thì bắt đầu chồng mình làm cỏ giống như thằng mễ, chồng ta làm chủ tiệm nail ngó xong rồi trắng trẻo đẹp trai như là tài tử Alain Delon vậy, thì bắt đầu đốc thúc sao ông này bán đồ hết cũng mua được vài tiệm nail, mua học nail ra rồi bắt đầu mua vài cái nhà cho hơn ta, mua vài chiếc xe. Rồi vài bữa có nhà, có xe, có tiệm neo thì chồng phải học neo luôn. Vài bữa neo cái là nó neo luôn con khác. Rồi bắt đầu mới than trời vô ngày mới đội đi tu. Vô than trở mà con chán chồng con giao hết cho nó đi tu. Vô tu trong này, tu ở chùa nào cũng đụng chạm hết. Tại vì mình khổ mà đi chùa nào mình cũng đem khổ cho người ta. Tu hết thiền viện này ra cái thiền viện khác, rồi chu tới cái pháp hội không người khác. Cuối cùng rồi, xin Phật Di Đà, coi có chỗ nào mà họ tu sắp giảng sanh cho con kéo mà giảng sanh cái cho khỏe, có phải tâm tham không? Thì như vậy á, chấm dứt được cái tâm tham thì ở đâu cũng bằng lòng hết. Ăn cái cơm khăm thì hơn những cái người ở phương châu họ có cơm mà ăn, ăn mà có cái chết hơn là người ở cái điện mà bóc họ ăn. Rồi chúng ta sống trong những căn nhà ba phòng ngủ, bây giờ xuống cái nhà bao mình vẫn hơn là những người ở cái điện ở trong cái ổ chuột. Thì như vậy chúng ta biết đủ thì chúng ta thấy hạnh phúc rồi. Thành đối với thầy đó, cực lạc cũng là đây, mà thiên đàng cũng là đây, mà địa ngục cũng là đây, phải không? Bây giờ cái ông chồng đó sau nghi ổng cờ bạc. Ở đây tôi kể có một chuyện, cô Phật tử thầy cũng nói tên nha. Chỗ đó là cũng có tiền có bạc ở đây, mà có cái khổ là ông chồng cũng tài. Ông chồng nó rất ghét Phật pháp. Cho tới một ngày nọ là ổng nghe được pháp thầy thì ổng qua để mà ổng đi y thầy và ổng bỏ được cái giấy cờ bạc rất là khó tán thán đó nha. Thì bây giờ xưa tôi nói cũ. Cô khổ vì ông chồng đó, tại chồng cũng đặt mình lo hao tài tốn của. Còn bây giờ cô hạnh phúc quá, tại vì ông chồng đi làm về già từ quý thầy không đến sòng bạc. Thì có phải là cô đã đang sống ở thiên đàng không? Hồi xưa cô đang sống địa ngục không quý vị? Cho cái vị Phật tử mà bỏ nghề chờ bạn chồng có tay đi quý vị. Cô nói cực lạc tôi không biết, mà con thấy bây giờ con đang ở cực lạc. Hỏi sao tại chồng con, hồi xưa con cái khổ là con phải đi làm và canh ổng vô phòng bài. Mà bây giờ ông quy y, ông nghe pháp và ông biết này cái kia, dọc thương vợ thương con thì đó là hạnh phúc chứ còn cái gì nữa, đòi cái gì nữa quý vị, phải không? Thành ra quý vị đừng có tưởng là tu rồi bỏ vợ bỏ chồng bỏ con là cái đó là tu cái chữ ích kỷ. Mà Đức Phật Thích Ca, ngài chưa có ông thầy nào, ngài mở đường ngài tìm được đường giải thoát, ngài có bỏ cha bỏ vợ bỏ con, nhưng mà khi mà ngài đắc quả rồi ngài có bỏ vợ không? Độ cho vợ kiếm gì à, là hán. Ngài có bỏ con không? La hầu la chính là hán. Ngài có bỏ mẹ không? Mẹ đang ở cõi trời để lên giảng cho bà chứng quả. Ngài có bỏ cha không? Cha vua Tịnh Phạn dẫn đắc quả luôn. Ngài có bỏ dòng họ không? Rất nhiều dương tôn công tử theo ngài. Như vậy Đức Phật Thích Ca đi tu đầu tiên thấy là bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu. Nhưng mà cái sau cùng, cái đó là mẹ, con, chồng, vợ bây giờ vui vẻ ở các cõi trời. Bây giờ Đức Phật Thích Ca ở cõi nào? Bà Ma Gia biết không? Biết. Bà có thiên nhãn. Và Vua Tịnh Phạn ở chỗ nào? Đức Phật Thích Ca biết không? biết đều biết hết Dạ Du Đà La ở chỗ nào, La Hầu La chỗ nào. Đó mới là một cái sự mà thương yêu bền vững đời đời. Thành ra từ nay quý vị mà thương nó, thấy cái con muốn đòi đi tu đừng có cản. Hồi xưa quý vị đã biết hy sinh dành tiền dành bạc để cho con cháu quý vị đi vượt biên để chi, để gỡ rối, phải không? Một người mà lọt cái thế giới tự do là từ từ làm gửi tiền gì gỡ lương người thứ hai. Thì bây giờ cũng vậy, chúng ta phải thoát khỏi cái cõi ta bà này. Vì mất thân người rồi mà không có pháp môn tịnh độ này, quý vị muôn kiếp không bao giờ có được thân người được đâu. Cái ngũ giới đời này khó lắm. Nhưng mà ngược lại trong kinh Vô Lượng Thọ có cái đoạn thế này: A Nan, cõi này ăn đắng nuốt cay rất nhiều ác nghiệp, rất nhiều quan gia trái chủ. Một chúng sanh ở cõi này tu một ngày niệm Phật, có con thế giới như bây giờ ngồi nghe pháp, bằng trên cõi trời tu 100 năm. Tại sao? Cũng như tôi nói lại, một người mà ngồi ở trong làng Di Đà, ngồi trong cái chùa mà niệm Phật không bằng một cái cô dâu, một thằng rể, một đứa con trai ở nhà không tụng kinh, không niệm Phật, nhưng mà nấu cơm cho mẹ, giặt đồ cho mẹ, chở cha đi chơi, lo cho vợ, lo cho con, thì một ngày một đêm cái người đó làm tròn bổn phận làm chồng, làm phận làm vợ làm mẹ, người đó bằng 100 năm vào chùa tu, quý vị có đúng không? Đúng không quý vị? Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, mà quý vị không có sống hòa hợp được với cha mẹ vợ chồng anh em quý vị. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ mà quý vị không sống hòa hợp với được những người đệ tử, những người bạn đồng tu, thì quý vị nói lên chỗ cực lạc để đợi chúng sanh là quý vị đại dụng nữ, đúng không quý vị? Nói lắm. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ mà tôi không độ được cho đệ tử của tôi để cho đệ tử của tôi đi sai đường, thì nói làm chi tôi làm những chuyện xa. Có 1-20 đệ tử đi tôi không xong. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ mà bây giờ những đệ tử tôi tới khi nó bệnh, nó cần tử nghiệp trên thổ si với mặt tả mà tôi bỏ nó, thì cái chuyện mà tôi nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đồng đồng phần thành học là tôi nói láo. Hàng ngày đều nói láo trước Phật hết. Quý vị có thấy rõ không? Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện độ, pháp môn vô tận thề nguyện học, mà cái chuyện quá tôi đã nguyện, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Đó hả? Nói giống như Phật hàng ngày là coi như phá giới gì rồi hả? Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện độ, sư phụ như phụ hồi nãy đó, con ăn cơm bằng mẹ kia có canh mà con không có canh là sao vậy hả? Hả? Vậy là quý vị thấy rõ chưa, chúng ta hàng ngày đều nói láo với Phật cái tội, thấy không? Nhưng mà nói láo với chúng sanh là không được, nói láo với Phật cũng dễ lắm, tại vì ông bắt con si bất động, ông có ghi sổ chứ nói láo với thì con là chết á, phải thì con. Chúng ta thấy rõ cái điên đảo của chúng ta chưa? Nhiều người tới giờ tụng kinh niệm Phật mà trong khi đó mẹ thì ngồi trong phòng đi ra không được, đói phan cái bà chờ chút xíu đó, tôi giờ này tới giờ tụng kinh mà bà lại đặt ông ăn trong đồ đất nấu gì mà 7-8 tiếng hộp xong để bà già đói đó, phan đã, tôi tới giờ cúng ngọ tôi cúng cho Phật ăn cho bà làm gì mà bà được ăn dữ vậy, cái ông Phật thiện này không cho ăn, ông Phật tích rồi nhét đồ ăn vô miệng hoài à, hả? Thấy cái điên đảo của chúng ta chưa? Phật nói rõ trong thời sanh ra đời không có Phật cha mẹ cúng dường cha mẹ, nuôi dưỡng cha mẹ là quý hơn Phật mà. Mà vậy cha mẹ không cho ăn mà cứ đi đút cho mấy ông thầy với bà sư cô sư cổ sư cô vậy. Phải không? Nó kêu là cái gì? Như là ngu, như vô minh thì nó sang chút, phải không? Thành ra thầy nói rõ, thầy giảng như vậy đó để cho thấy rằng chúng ta tu hoài mà không thấy ai giảng sanh hết rồi, đúng không? Tu hoài mà không thấy ai giảng sanh hết. Nhớ chúng ta nói láo một ngày biết bao nhiêu cái giới đó. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học. Bà sao tu thiền vậy? Bà sao tu tịnh độ không tu mà tu thiền? Pháp môn vô lượng thầy quyền Phật, pháp môn làm bổn nguyện, nhưng mà à bà cái câu chuyện là chữ. Thấy không? Pháp môn vô lượng thầy quyền Phật mà nghe pháp thầy trong lai như vậy. Phật đạo vô thượng thầy quyền thành, rồi nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Nhưng mà sao? Bà kia 12 đồng không cho. Bà nghi bà cũng bài bà cứ cho tiền trả. Thấy không? Là tính sổ. Như vậy mà, tại vì cái công đức nó rẻ lên 20 đồng, nên ta nguyện đem công đức này. Quý vị thấy rõ cái chuyện đó lớn với chúng ta hàng ngày không? Hả? Thành ra là cái đầu tiên mà thầy nói á, tu sao đó mà thấy càng ngày mà vợ con á nó càng thương, chồng con nó càng thương, thì cái đó là đúng rồi đó. Tu giới bạn trai này bữa đó mà mặc lại phu nhân, bảo phạm giới mà được Phật khen. Vua Ba Tư Nặc rất có thành kiến với một vị tỳ kheo. Mà vị tỳ kheo này ngày xưa là một cái tên nô lệ của vua Ba Tư Nặc, mà bây giờ tu rồi thành ra được làm đại đức. Thành ra ổng tâm sự mặc lời phu nhân, ổng nói ngày mai này cái tên tỳ kheo đó mà vào đây á, nó ta cấm sẽ không cho, sẽ không cho nó, nghĩa là nó vô vào vô cung. Người trong phái đoàn ngày mai tẩm cúng trai tăng, nhưng mà nhớ cái thằng đó là không được. Nó ngày xưa là cái người đi rửa chân đổ phân cho tẩm, tại sao bây giờ bắt phải tẩm lại nó? Thì bài bà này đó, bà biết rằng vua Ba Tư Nặc á thì ông chỉ thích là ca vũ và muốn hát, và ông lại nặng về cái chuyện dâm dục. Do đó bữa đó Phật, bà đã khỏi bắt con trai, và người ta bắt con trai là mời tăng đoàn về để truyền bắt con trai tại hoàng cung, cứ như mời tại nhà đó quý vị. Thì sau khi bà thọ bắt xong là bà nghĩ ngày mai đó phải làm sao trong vua này ông uống rượu ông ngủ, và ông quên ông say mê ngủ dục đi, thì bà mới trang điểm thật là đẹp, bà mới kêu vũ nữ rồi vũ công làm đồ và cho đãi cho vua trên mặt. Và tối đó bà phá luôn cả cái giới trang điểm mà nằm trên giường cao, và bà làm cái chuyện dâm dục với vua trên mặt. Thì tới sáng có thì mặt ông ăn sai rồi ông quên đi, thì sau khi phái đoàn cuốn kiếm rồi vô hết rồi, nó vô mà cung đãi trai tăng rồi xong rồi, thì mặt trời lên á, tiễn các thầy về rồi thì ông mới tỉnh dậy. Thì sáng đó ông ngày hôm sau bà mới vô đảnh lễ với Phật, nói con tu mất con trai 10 năm nay con không có phá giới, mà con vì không muốn là chồng của con phỉ báng một vị tăng và ông sẽ đọa địa ngục, thành ra con thấy công đức vua Ba Tư Nặc rồi lâu nay cúng dường quá nhiều và con sợ như vậy, thành con đã phạm cái giới làm chuyện cao chiếu rộng, con phạm cái giới trang điểm và con phạm cái giới là làm chuyện vợ chồng với chồng con. Phật nói bà là cái người giữ giới số 1. Tại sao? Bà đang nghe vậy, tại vì không muốn cho chồng đọa vào cái tội mà coi như phỉ báng một vị thánh tăng A-la-hán, ông đã chính A-la-hán rồi, và muốn cho qua cho tôi mặt không có phạm vào cái tội đó. Thành ra bà phá giới, mà phá giới gì cái bi chứ không phải cái giới ham. Thành ta khen chứ không có chê. Thành ra đối với đạo Phật là thầy nói cái trí huệ là số 1 chứ không phải là số 2. Cái trí huệ là số 1. Chúng ta giữ giới, giữ giới mục đích để đem lại an lạc cho chúng sanh, chứ không phải giữ giới để đem đau khổ cho chúng sanh. Ví dụ thầy nói gì không đó. Thành ra có nhiều vị tu rồi đó, làm sao mà chồng thấy mình càng ngày mình càng dễ thương. Quý vị cứ làm sao, quý vị khắc nghiệm này, làm sao mình đi đâu cái trường mình đó, mà đến là người ta thương mến là mình đi đúng rồi. Mà mình tu sao càng ngày mình đi đâu người ta cũng né mình đó, là mình tu sai. Chỉ như vậy mà không. Cái chùa đó mở ra, vị thầy đó mở ra, mà Phật hội đến, Phật tử đến, thấy an lạc là cái chùa đó đúng chánh pháp. Mà chùa đó mở ra mà cứ lại mà phiền não là sai, phải sửa lại. Cái đó là thầy nói rõ. Thì trong này là thầy nói rõ, nếu không có tu ha, mà pháp môn tịnh độ đó, thầy trò chúng ta không có cái đi nguyện với Đức Phật diệu đình A Di Đà, không có Đức Phật A Thích Ca để lại cái bộ kinh diệu thọ, chúng ta đều đọa vào tam độ. Chúng ta tụng một thời kinh thiệt là cực khổ, một chút lửa sân, một chút lửa tham đốt hết cái đường công đức của chúng ta. Tham là sao? Chúng ta thấy một người bạn nó nấu giỏi hơn, mình cũng nấu một cái món đồ ăn chay đó, nhưng mà đại chúng không có khen. Bữa nay đại chúng bà đã nấu được cho khen với mình, bắt đầu mình nói mẹ nó vậy chứ bỏ bột ngọt nhiều lắm, mình không có thấy. Mình nói vậy á mà ta rõ ràng là ta bỏ bột niêm, ta lấy cái cây ra hầm. Thì cái câu nói đó là câu gì? phải do ganh tiện đặt đố không? Mà phải ra cái người nó phải có hơn mình mới nói vậy không? Chứ mà nó nấu một cái nồi mà ăn giống như món bò hóc chứ mình không có nói vậy. Thế đó người ta chê. Thành như vậy á, quý vị mà bị người ta nói xấu là quý vị mừng đi, vì mình thì có cái gì hơn không? Thấy không? Mình lên đến chuông đến mỏ mà bị người ta nói xấu tức là mình đánh giỏi. Mình tụng kinh, mình dẫn chúng mà mình người ta nói xấu tức là mình giỏi. Phải không? Mình thuyết pháp mà bị người ta nói xấu tức là mình thuyết đúng tim đen mà Phật tử thích. Phải không? Như vậy thôi, không có cái gì mà rắc rối hết á. Quý vị để có mấy cái thằng mà không lết á, mấy thằng mà coi như ở ngoài đời mà nó tâm đức si không ai mà nói xấu hết. Mà quý vị bắt đầu nổi lên chút là có kẻ thù liền. Mà kẻ thù của quý vị là ai? Chính là những cái người bạn thân nhất của quý vị. Quý vị đi coi, những bạn đồng tu của quý vị, từ nay quý vị phải cẩn thận. Là tu nó ngó như vậy, nhưng mà chúng ta đều dối Phật, dối Pháp, dối Tăng, lừa dối. Thấy không? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả mà. Tất cả tức là trong đó có kẻ thù của ta và kẻ thương của ta, nhưng mà chỉ hướng về cho kẻ ta, chứ phải địch kẻ nó. Phải nói như vậy mới đúng nè. Những cái đau. Ví dụ như bữa đó mình vô mình chùa phải không, mà nó cho mình trái ép bồ sâu, mà nó cho mình kia trái bồ tốt á, thì nguyện cho công đức này hướng về cho cái bà mà cho tôi trái ép bồ ngon, còn cái bà mà cho trái bồ dở thì nguyện cho tội mà lãnh hết. Thì cái đó mới là lời nói chân thật không phá giới, phải không? Như vậy là xét là thời đời chúng ta phá giới rồi, phải không? Hướng tất cả là hướng cho cả cao đài hòa hảo, cũng hướng cho kẻ thù luôn. Thầy Thông Lai là cũng bị nó láo luôn. Tại sao? Nguyện đem công đức này hướng về tất cả cộng sản và quốc gia đều trọn thành Phật đạo. Nhưng mà tôi chỉ cầu siêu cho Việt Nam Cộng Hòa, tôi cũng láo rồi. Phải không quý vị? Tôi chỉ cầu tiêu luôn mấy con ma Việt Cộng, tôi để nó đói đi. Ai không mà cười như vậy? Có mấy giờ rồi? 4 giờ rồi. Xin tạm ngưng. Chúng ta thuyết nãy giờ 2 tiếng mấy rồi. Thầy trò chúng ta đi giải lao một chút xíu, rồi vô để tôi coi cái chương trình chúng ta có cái thay đổi không khí chút. Chúng ta lại dọn lại exercise một chút, chứ ngồi như vậy vài nó cũng không tốt. Câu hỏi nhiều quá từ từ. Như vậy rồi chắc thời pháp này không có công đức, không dám hồi hướng đâu. Tại vì hồi hướng là phải hồi hướng cho cộng sản luôn, mà tôi là không có hồi hướng cộng sản rồi, thành ra tôi không hồi hướng luôn.
Phải đi chừng nào không muốn
gì cả.